Kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức, ở trong kinh Đức Phật có kể một cái câu chuyện, một câu chuyện rất là có thật. Sáng hôm nọ, Đức Phật đang ngồi thiền tại cội Bồ Đề với rất nhiều chư tôn đức tăng ni. Có ông lão hốt hoảng chạy ngang qua, dòm tới dòm lui không thấy ai hết á. Chúng ta mới tới Đức Phật mà hỏi: thưa bác, sáng giờ bác có thấy một con bò của tôi chạy ngang qua đây không? Như Lai Thế Tôn trả lời là: sáng giờ chúng tôi không hề thấy một con bò nào cả. Ông ta nghe nói vậy, ông ta khóc sướt mướt. Đức Phật hỏi: sao ông khóc vậy? Nói là: thưa bác, tôi là một cái người ở đợi, tôi phải chăn tất cả là 100 con bò. Bây giờ có một con nó lạc đàn đi đâu mất tiêu, mà nếu như ngày hôm nay không tìm được con bò đó đó, thì có lẽ khi về đó chủ tôi sẽ cho tôi nghỉ việc. Mà vợ con của tôi thì rất là khổ, bà vợ thì không còn sức lao động nữa, còn những đứa con thì lóc nhóc leo nheo, cho nên là cái khổ đau này nó kéo theo cái khổ đau khác, không biết làm thế nào để mà tháo gỡ. Đức Phật chưa kịp nói nữa, nói là: thôi ông hãy ăn tâm đi, việc ở đâu nó cũng còn ở đó, nỗi lo đâu có giải quyết được vấn đề, hãy bình tĩnh. Thế Phật mới nói chừng đó thôi, ông ta ông chạy mất tiêu. Cứ nghĩ là ông chạy tiếp tục đi tìm những con bò. Ngồi thinh lặng trong vòng khoảng nửa giờ đồng hồ, bắt đầu Đức Phật gọi tất cả các thầy tỳ kheo lại mà nói như thế này: các thầy có biết không, các thầy là những người rất là hạnh phúc. Trong số đó có người ngạc nhiên lắm, mới vào chùa tu được có mấy hôm mà nói là mình được hạnh phúc lắm, cái khổ đau của kiếp người vẫn chưa có tháo gỡ được mà. Có người mới hỏi Đức Phật là: bạch Thế Tôn, chúng con hạnh phúc ra làm sao? Nghe nói là ít nhất á, là các thầy không có những con bò để sợ bị mất. Đó là một cái câu chuyện rất là ngắn, nhưng mà nếu chúng ta tư duy cái ý nghĩa, mà không phải là lớp nghĩa đen mà là lớp nghĩa triết lý đó, thì rõ ràng Đức Phật nói một điều rất là thâm sâu. Ít nhất là những người xuất gia đó không có những con bò của địa vị, quyền lệ, chức tước, sĩ diện, tài sản, sở hữu và dòng cảm xúc của cuộc đời. Bởi vì những thứ này đó, khi chúng ta có thể tạo cho mình một cái cảm giác, và cảm giác đó đôi lúc chỉ là ảo giác. Và sống trên cảm giác và vừa ảo giác đó đó, con người tưởng chừng rằng là mình đã đạt đến đỉnh cao nhất của giá trị cuộc sống rồi, không có gì có thể hơn được nữa đó. Cho nên lao theo những cái đó giống như là con thiêu thân lao vào ở trong ánh sáng vậy đó. Nó nhờ có ánh sáng mà đã lao tới, rồi khi tới ánh sáng rồi đó, nó lủi vào trong bóng đèn, và bóng đèn đó tạo ra cái chết cho chúng. Ngày xưa thì không có đèn neon hay là đèn bóng đèn tròn như bây giờ, mà ngày xưa thì có đèn đuốc, tức là đèn lửa đó, lao vào là cháy cả thân thể mà chết, tôi mới gọi là con thiêu thân. Chứ bây giờ thì đâu có thiêu nữa, bây giờ lủi vào trong bóng đèn tròn thì mới chết. Còn bóng đèn tiếp mà có bọc ngon lành như là tu viện Hoa Âm như thế này thì không sao hết trơn, là mớ thì chỉ có u đầu sức chán chút xíu à. Nhưng mà khi chúng ta tắt cái đèn á thì chúng mới chết, lúc đó nó mới rớt xuống. Và khi rớt như vậy thì hai cái cánh nó sẽ bị hư đi, nó có thể trở thành một cái loại bò sát như là con kiến chẳng hạn, hay là con gì đó, mà phần lớn nó sẽ chết thôi. Cho nên cái tình trạng mà chúng ta bám víu chạy theo một cái ánh sáng của cái mà chúng ta cho rằng nó mang lại hạnh phúc và giá trị cho cuộc đời đó, cái đó theo quan điểm của nhà Phật, nó chỉ là một cái hạnh phúc mang tính chất là điều kiện. Mà hễ được gọi là điều kiện đó thì cái này nó có thể làm thất điên bát đảo con người. Điều kiện đó không còn có mặt thì cái nỗi cảm xúc ngon lành đó đó nó sẽ tan biến liền. Cho nên theo Đức Phật đó thì khi mà chúng ta không có những con bò mang lại những cái cảm xúc trói buộc đó thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ chúng bị mất. Chúng ta có một ngôi nhà thì chúng ta có thể sợ ngôi nhà này bị hỏa hoạn, hư hao, cũ, hoặc là sợ bị trộm cắp những vật liệu được trang trí trưng bày ở trong ngôi nhà đó. Chúng ta có một chiếc xe hơi mà nếu xe hơi đó mà mua khoảng chừng 300.000 đô, chúng ta cưng còn hơn đứa con nữa, quẹt cái xíu là chúng ta có thể buồn, mặc dầu có bảo hiểm xe cộ đó chúng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối ghê gớm lắm. Cho nên là cái cảm xúc đó, lúc đầu nó hoạt dụng như là cái bóng không rời khỏi thân hình của con người, nhưng mà về lâu về dài đó nó trở thành một trong những cái sợi dây ràng buộc lớn lắm, ràng buộc đến độ đó chúng ta đã biến chúng thành một quán tính của thói quen, tức là mình cứ lao theo thói quen đó mà sống, lao theo cảm xúc để mà sinh tồn, rồi cưng chiều nuôi dưỡng phát triển cảm xúc đó theo một cách thức mà nếu biết cách đó, thì có thể có an vui, mà nếu sai lầm thì an vui đó ngay căn bản nó là khổ đau. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về một pháp thoại mang tên là chuyển hóa cảm xúc. Dĩ nhiên có nhiều người nói là cảm xúc nó gắn liền với cuộc đời của tôi từ lúc tôi mới được lọt lòng, có gì đâu mà cần phải chuyển hóa, khi thì buồn, khi thì vui, khi thì tích cực, khi thì kiêu cực, khi thế này khi thế nọ, đó là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà nắng mưa, bây giờ chuyển hóa là chuyển hóa cái gì? Chuyển có nghĩa là đổi cái hướng của nó, còn hóa có nghĩa là làm cho nó được thăng hoa, hay là làm cho nó không còn cái nguyên dạng của nó nữa, hay là sao? Thực ra khái niệm chuyển hóa đó là diễn tả đến một cái tình huống đòi hỏi đến một cái quá trình chăm sóc rất là cẩn trọng của con người hành giả đối với tất cả những cái gì đó đang tồn tại một cách tương thuộc và có ảnh hưởng rất là lớn đến thân thể vật lý của con người, đến môi trường của con người sống, đến những tình cảm, tâm tư, nguyện vọng và tất cả những gì liên hệ và lệ thuộc với nó. Cho nên là chúng ta có thể vận dụng thậm chí là những cái không như ý trong cuộc đời đó để chuyển hóa và tạo ra cái mà chúng ta cần. Rõ ràng trong tình huống của ông lão mắc bò, cái dòng cảm xúc của ông ta đó là một cái nỗi khổ đau lớn lắm, cái khổ đau về sự mất mát, và chính cái nỗi khổ đau này kéo theo những nỗi lo sợ khác nữa, đó là vợ của tôi ai sẽ lo, con của tôi ai sẽ chăm sóc, và tôi sẽ mất việc, và như vậy là cả một bầu trời ảm đạm đang phủ trùm với mình ở trước mắt. Cái nỗi đau đó nó chính là một cái cảm giác khổ đau. Ở trong nền văn học tâm lý của nhà Phật thì cảm xúc được gọi là Vedana, và chúng ta có thể dịch nó bằng các từ chữ Hán, ví dụ như là chữ thọ. Có một bản dịch đó thì gọi đó là chữ giác, tức là cái cảm giác. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta có 2-3 từ để dùng, ví dụ như cảm thọ, cảm giác hay là cảm xúc. Mà khi chúng ta dùng cái từ cảm xúc đó thì rõ ràng nó dễ hình dung hơn. Tức là tất cả những cảm giác này đó, nó đều bắt nguồn từ một sự xúc chạm nào đó, một sự tiếp xúc, mà ở đây đó là tiếp xúc của các giác quan. Ví dụ như là khi con mắt của mình nhìn thấy các hình thái, sự vật, màu sắc, vóc dáng, vân vân. Và cái sự tiếp xúc của con mắt đó đó có thể mang lại hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch với nhau. Một cảm giác đó là thích và một cảm giác là không thích. Và dĩ nhiên là theo Đức Phật đó, cái phản ứng kéo theo mới là cái quan trọng. Khi chúng ta thích một đối tượng thông qua cái nhìn của con mắt rồi đó, thì bỗng dưng là tất cả những cái gì liên hệ đến đối tượng đó đó, chúng ta đều có cảm xúc mến, ta gọi là lây lan tâm lý đó mà. Từ một sự kiện A, chúng ta kéo theo cái sự kiện B. Từ một con người A, chúng ta kéo theo một con người B. Tên là hiện tượng lây lan, là cảm xúc. Và cảm xúc này đó, nó là một cái quy trình duyên khởi rất là quan trọng ở trong đời sống của con người. Có những loại cảm xúc rõ ràng để lại cho chúng ta rất nhiều cái nỗi niềm khó chịu lắm. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe một lời âm thanh thông qua cái sự tiếp xúc của lỗ tai, thì cảm xúc dâng trào một cách rất là tột độ. Chẳng hạn như là mình nghe một bài ca, thì ca tinh thôi. Mà thường những bài ca tinh đó là những cái bài nào mà lâm ly bi đát đó, chừng nào thì chúng ta mê chừng đó. Có thể nghe rồi không thèm ngủ cũng được đó. Mà nhất là những loại tình mà thất tình đó, nhưng mà tình cảm đẹp thì chúng ta không nhớ đâu. Ví dụ như là chúng ta nghe những cái câu là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có là vạn lần buồn, chúng ta khoái lắm. Và chúng ta lấy câu nói đó, lấy lời ca từ đó là một nỗi niềm an ủi. Đó là tôi biết rất rõ, rõ tôi tình nguyện vào, cho nên tôi biết rằng mặc dầu tôi chỉ đạt được 1% đó, của cái mà tôi muốn thông qua cảm xúc hạnh phúc đó, tôi vẫn cảm thấy chấp nhận, bởi vì cái đó chính là sự lựa chọn của mình. Thì rõ ràng nếu mà mình quan niệm như vậy đó, thì cứ mỗi lần mình bật lên một bản nhạc, bỗng bản nhạc tình, thì dòng cảm xúc của chúng ta nó bị chìm vào trong cái nỗi buồn rất là sâu thẳm. Cái buồn ghê gớm lắm, buồn man mác. Cho nên theo nhà Phật đó, khi một nỗi buồn xuất hiện thì đừng bao giờ nuôi lớn cái nỗi buồn đó. Chúng ta có khuynh hướng là khi đang buồn là mở nhạc tình lên mà nghe, hoặc là mở ra những cái bộ phim rất là buồn, hay là chúng ta chui giam nhốt mình trong một căn phòng không cần giao tế tiếp xúc với những người khác. Chúng ta trưởng dưỡng cái cơn buồn đó trong một cái tình huống rất là nguy hiểm. Như vậy là nói tóm lại đó, thì cái dòng cảm xúc là luôn luôn nó có mặt thông qua sự tiếp xúc của các giác quan. Và Đức Phật đã phân tích ra có tất cả là 3 loại cảm xúc khác nhau. Cảm xúc thứ nhất đó là cảm xúc hạnh phúc, bao gồm sự thoải mái, tích cực, lâng lâng, nhẹ nhàng, thông dong, hoặc là không vướng bận, hoặc là những cái niềm vui do các giác quan được thỏa mãn mang lại. Nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như là những nụ cười, ánh mắt gọi là hớn hở, thái độ rất là hân hoan, tích cực. Tất cả những cái đó đó đều được gọi là liệt vào ở trong phạm trù của lạc thọ, tức là dòng cảm xúc rất là sung sướng. Ở trong dòng cảm xúc sung sướng này, Đức Phật lại chia làm 2 loại nhỏ nữa, tức là lạc thọ của sinh vật lý, tức là liên hệ cụ thể đến cái thân của con người. Rồi cái lạc thọ nó hoàn toàn thuần túy về tâm lý, tức là một cái đó nó lệ thuộc vào các giác quan, thông qua việc chẳng hạn như là chúng ta có được một cái căn nhà mới, chúng ta hạnh phúc khi sống ở trong căn nhà đó. Hoặc là trong cái mùa hè nóng như thế này mà nào giờ mình khó khăn quá chứ mình không có máy điều hòa, bỗng dưng mình mua được một cái máy điều hòa làm cho nhiệt lượng ở trong căn nhà ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, làm cho mình sống thoải mái lắm. Hoặc là lâu lâu ra ngoài các cái chợ hoa mua về chừng 2 lẵng hoa cúc như thế này trưng lên bàn Phật để mà cúng, chúng ta nhìn cái màu vàng nó có cảm giác là nhẹ nhàng, thư thả, giải thoát, rất là hay. Và nó tượng trưng cho những gì rất là thanh cao. Thì bỗng nhiên là mỗi lần tiếp xúc với bằng Phật thông qua cái không gian mà chúng ta điểm nó bằng những đóa hoa vàng như vậy đó, chúng ta cảm thấy mình thoải mái nhẹ nhàng lắm. Thì cái cảm giác hạnh phúc đó nó thuộc về gọi là sinh vật lý. Hoặc là mình mua được một bộ đồ mới, hay là đến mùa Tết cha mẹ tặng cho mình một bộ đồ, mình mặc vô cảm thấy sung sướng vô cùng. Hay là ăn được một tô cơm hay là một tô hủ tiếu hủ tiếu Nam Giang hay là hủ tiếu phở gì của miền Bắc đó, đại khái vậy, thì chúng ta cảm thấy là sung sướng vô cùng. Thì tất cả cái đó nó thuộc về dòng cảm xúc hạnh phúc liên hệ đến vật lý của thân. Cái dòng cảm xúc hạnh phúc liên hệ đến tâm lý đó, nó thuộc về lãnh vực của tinh thần. Ví dụ như là cái mùa thi vừa qua vừa kết thúc, rất nhiều học sinh, rất nhiều sinh viên hoan nghỉ vô cùng, nghĩ rằng là mình đã đỗ đạt, và đỗ đạt ở một cái điểm rất là cao để mình có được cái bước nhảy lên đại học, hay là chuyển khỏi college, hoặc là mình có thể lên một cái lớp cao hơn, vào những cái trường rất là thuận lợi, gần nhà mà có chất lượng cao. Như vậy cái nỗi niềm hạnh phúc đó nó thuộc về tinh thần, nó làm cho mình có một cảm giác dễ chịu lắm. Hoặc là mình đọc được một trang sách, hay là nghe một cái lời kinh, hay là tiếp xúc với một cái lời khuyến tấn, dỗ về, nâng niu, hay là an ủi của một người đạo đỏ. Từ một trạng thái tinh thần bị sa sút, bỗng dưng mình có một cái gì đó để vươn lên, vượt dậy. Thì như vậy là cái trạng thái an lạc, thoải mái đó, nó thuộc về về tinh thần. Nói theo nhà Phật thì ngoài cái mức độ niềm vui của tinh thần thông thường, nó còn có một cái niềm vui cao hơn, đó là niềm vui của tâm linh. Mặc dầu ở trong tiếng Anh á, tinh thần và tâm linh họ dùng một từ thôi là spirituality thôi, nhưng mà trong nhà Phật á, nó có hai cấp độ. Cấp độ tinh thần là nó thuộc về các dòng cảm xúc thông thường thôi. Cái niềm vui nho nhỏ, niềm vui lớn, hay là những cái niềm vui do mình có được một cái hoàn cảnh thuận lợi rồi tác động đến tâm lý của mình, tất cả đều thuộc về giác quan. Cái niềm vui cao cấp hơn thuộc về tinh thần đó, đó là niềm vui của đời sống tỉnh đại. Khi con người biết quán chiếu về bản thân của mình, sống thật là sâu mà không cần phải vướng víu bận bịu với những gì mà mình có. Dĩ nhiên là người đó có thể có gia tài sự nghiệp rất là lớn, đồ sộ, hoặc là họ không hề có một tấc đất ở trong tay. Những chuyện đó không liên hệ gì, không ảnh hưởng gì đến đời sống tỉnh tại của tâm hồn. Cho nên là trong trạng thái đó đó, con người rất là dễ dàng tiếp cận với cái dòng chảy cảm xúc ở trong thiền quán. Và chỉ với trong thiền quán, hoặc là chúng ta có thể vận dụng các pháp môn khác, chẳng hạn như là pháp môn niệm Phật, và niệm Phật một cách đúng, nhất tâm bất loạn, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta đạt được trạng thái tỉnh tại an lạc của nó. Hoặc là chúng ta vay mượn một câu thần chú, một bài thần chú để tập trung tư tưởng, tạo ra được cái trạng thái gọi là an chỉ, rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, thì lúc bấy giờ chúng ta cũng đạt được một phần nào đó của trạng thái tỉnh tại đó. Như vậy là cái cảm giác tỉnh tại khi mà tâm của con người được vắng lặng, thoải mái, thảnh thơi đó, thì cái đó nó được gọi là hạnh phúc, an lạc thuộc về tâm lý, và tâm lý ở mức độ cao hơn. Và chỉ với các cái tầng thiền như Đức Phật đã dạy đó, thì con người mới có khả năng phóng thích rất là nhiều cái tình huống và hoạt cảnh của nỗi khổ niềm đau thông qua dòng cảm xúc. Tương tự như vậy, Đức Phật cũng đề cập đến cái dòng cảm xúc khó chịu, khổ đau, mà Ngài thường dùng là khổ thọ. Khổ đau này dĩ nhiên nó cũng có ba tình huống để diễn ra. Cái khổ đau thứ nhất là liên hệ đến sinh vật lý. Ví dụ như là thể trạng con người không còn được khỏe, nhất là những người bắt đầu có mái tóc hoa râm, tuổi ngũ tuần trở lên thì các giác quan bắt đầu nó suy giảm rồi. Rồi những điều chúng ta muốn chúng ta lại làm không còn được hiệu quả như là trước đó 20 năm, 30 năm. Rồi chúng ta có thể có những cái căn bệnh mới, và chúng ta có thể chết bởi những căn bệnh này. Tất cả những cái thể trạng không như ý đó đã làm cho cảm giác khổ đau trong cơ thể của mình gia tăng rất là nhanh. Và nếu như mình không biết cách phóng thích nó hoặc là chuyển hóa nó đó, thì chính nỗi khổ đau này đưa mình vào con đường của sự bế tắc. Hoặc là một đêm mà không có ngủ được, sáng mơ chúng ta quạo quọ cao có, và chỉ cần một cái xúc tác nào đó không hài lòng thôi, chúng ta có thể trổ một cái tràng đại liên của lòng sân hận, bực tức lên bất cứ người nào bị xui tiếp xúc với ta trong cái buổi sáng ngày hôm đó. Cái người xui xẻo đó có thể là vợ hoặc là chồng của mình, có thể là những đứa con của mình. Chúng ta có thể nói một cái lời rất là gắt gỏng mà người kia không hiểu tại sao mới hồi tối hôm qua ông ta còn tươi vui với mình mà mới sáng là ông ta đã chở trứng rồi. Bởi vì cơ thể ông ta bị cái chứng mất ngủ, suy tư nhiều quá mất ngủ. Như vậy là cái khổ thọ của thân, tức là sinh vật lý, nó rất là quan trọng. Mà phần lớn trong cuộc đời này thất điên bắt đảo về cái đó. Người ta ít thất điên bắt đảo về về cảm xúc lắm, mà về thân vật lý thì nhiều. Ví dụ như là mình bị tai biến rồi, hoặc là bị những cái tai nạn giao thông, hay là bị bỏng, bị đau, bị tay cắt, hay là bị chày da chóp vẫy vân vân, tất cả những cái đó nó làm cho cái nét đẹp của mình không còn nữa. Cho nên tiếc nuối với cái sự tàn tạ dung nhan đó thì mình có thể phát sinh ra những cái cảm xúc rất là khó chịu về phương diện nội tâm. Nhưng mà cái khổ thọ của nội tâm đó nó liên hệ đến rất nhiều cái trạng huống khác nhau. Chẳng hạn như là lòng sân, lòng tham, lòng si, sự buồn giận, bực tức, cao có, hoặc là thái độ ích kỷ, hay là những cái cách thức ta đố kỵ, hơn thua, hận thù vân vân. Tất cả những cái hành động đó ngay cái lúc mà chúng ta bắt đầu thể hiện nó, thậm chí chỉ mới là một cái dạng thức của tư tưởng thôi, chưa biểu đạt một cách cụ thể, hay là chúng ta thể hiện nó bằng tay chân và lời nói, chữ viết vân vân, thì lúc bấy giờ cái cảm xúc này nó gia tăng lớn lắm. Khi chúng ta đặt cây bút xuống viết một cái lời cao có nặng đối với một người nào đó, chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã trả thù được người kia, chúng ta làm cho người kia đau nhói. Nhưng mà trong cái lúc mà tư duy để viết ra cái chữ đó, lòng chúng ta đau nhói trước nhất, não trạng chúng ta bị bắn loạn, tim chúng ta có thể bị đập mạnh, và trạng thái tâm lý chúng ta trở nên một cách rất là bất bình thường. Do đó cái nỗi khổ đau của tâm lý, mặc dù mình không để ý tới nhiều, nhưng mà trên thực tế đó, nó khống chế gần như là 80% cái giá trị cuộc sống của đời người. Chỉ cần quan sát các tình huống tự tử ở những nước tiên tiến của phương Tây, chúng ta có thể được biết rằng là trên 50% tình huống đó là rơi vào hoàn cảnh của những người giàu có mà bị bế tắc về tinh thần, hoặc là họ bị một cái tình trạng suy sụp quá mức, chẳng hạn như là sự ruồng bỏ trong tình yêu, hay là một người bạn, một người thân, thậm chí là một người con tạo cho mình một cái nỗi đau lớn lắm mà họ chịu không được, họ tìm cách gọi là đào tẩu bằng cách là quyên sinh vân vân. Giờ đó nỗi khổ đau về cảm xúc thấy nó đơn giản nhưng mà lại khống chế cuộc đời con nhiều của con người rất là lâu dài. Và do đó nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta có thể là tạo ra những cái tình huống trái ngang cho bản thân mình và cho những người khác. Khi gọi là chuyển hóa cảm xúc đó, thì chúng ta phải dựa vào đâu để mà chuyển, dựa vào tình huống nào, và làm thế nào để biết rằng là cái cảm xúc của mình đang bị vướng phải đó là một cảm xúc âm tính, tiêu cực, cần phải loại trừ, và trong tình huống nào thì chúng ta biết rằng nó là một cái cảm giác hạnh phúc. Cái đó chỉ cần lưu tâm chút xíu là chúng ta có thể biết được. Chủ nghĩa kinh nghiệm của các nền triết học phương Tây và của một số tôn giáo đó không chấp nhận cái chuyện đó. Họ nói chỉ khi nào chúng ta lâm vào cảnh huống đó thì chúng ta mới biết được mặt mũi thật của cảm giác hạnh phúc và khổ đau như thế nào. Còn tất cả những sự biểu đạt của ngôn ngữ, văn chương, chữ nghĩa không cho phép chúng ta thấy rõ được chuyện đó. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu nói mang nội dung tương tự, chẳng hạn như là như trạng thái người uống nước, nóng, lạnh, ngọt, đắng, chua, cay thì tự người đó biết thôi, còn người khác không biết được một cách chính xác đâu. Cái câu nói này là cái câu nói cũng là một thuộc về chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng mà liên hệ đến cái kinh nghiệm của đời sống gọi là hành trì nội tâm. Nghĩa là trạng thái giác ngộ an lạc, đến lúc đó, nó vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ, và càng sử dụng ngôn ngữ để mô tả đó, đến lúc chúng ta lại càng sao nó hiểu lầm nó, bởi vì nó giống nhưng mà không phải. Có nhiều cái giống thì chúng ta đang tích tụ nhiều cái không phải, và do đó mượn những cái gần tương tự để mô tả về một cái nào đó, đó là chúng ta đã nạp những dữ liệu của cái không phải nó vào trong cái bộ nhớ hay là trong cách thế của người nghe, cho nên có thể dẫn đến những tình huống nhận dạng lầm. Nhưng mà phần lớn đó thì ở trong kinh Đức Phật nói những cái dòng cảm xúc đó thuộc về thế gian, khổ đau hay hạnh phúc thì con người có thể nắm bắt nó được dễ dàng lắm, chỉ cần quan sát thôi là chúng ta có thể thấy. Nhà vua có một lần hỏi Như Lai Thế Tôn làm thế nào để biết được cái an lạc hạnh phúc của một người xuất gia, khi mà ngài nói rằng là cái an lạc đó nó phải được thể hiện ở đời sống của nội tâm chứ không phải là cái chủ nghĩa hình thức bên ngoài. Dĩ nhiên khi đặt câu hỏi đó thì nhà vua đã có một cái nhận thức như thế này, đó là có một số người đi xuất gia trang hoàng cho thân thể của mình, cách đi đứng điệu bộ cử chỉ lời nói việc làm rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng mà liệu ở trong tâm của họ có thảnh thơi được hay không? Và thỉnh thoảng cũng có những tình huống có nhiều người đi tu giả thôi, họ không thích đi tu thiệt, giả dạng nhà sư thôi, nhưng mà trong những thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam đó, ta phải trốn lính vào chùa để mà đi tu, hoặc là đi tu vào những cái tình huống như là ở ngoài đời mình bị thất bại nhiều quá rồi chán nản, vào chùa cho an thân an phận, như kiểu câu chuyện gọi là chuyện tình Lan Gia Điệp ấy mà, cắt đứt dây chuông nhưng mà không biết đâu, nhiều khi cài thêm dây điện thoại thì cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là dựa vào hình tướng để mà nhận định đánh giá con người thì khó lắm. Nhà vua đã suy nghĩ như vậy. Đức Phật nói rõ ràng là chúng ta có nhiều cách để nhận biết được cái dòng cảm xúc thật sự của một người được gọi là an lạc nội tại. Nghĩa là chúng ta đừng có để quá nhiều về cái chủ nghĩa hình thức mà người từ đó có. Chúng ta chỉ cần thử vài chiêu thôi, chúng ta biết liền. Ví dụ như là ở trong kinh đó, Đức Phật định nghĩa đó, một vị được gọi là chứng cái quả thứ nhất của A-la-hán đó, thì phải giảm bớt được cái lòng tham, lòng sân, lòng si 30-50%, rồi chấm dứt hoàn toàn lòng nghi hoặc và do dự, tức là trạng thái không sáng suốt mà, và chấm dứt được những quan điểm sai lầm về thế giới quan, nhân sinh quan, rằng là cuộc đời là thường còn bất biến, hay là thế giới này là chết rồi lại hết, không có đời sau, còn thân thể này không phải là vô ngã mà là hữu ngã, thì tất cả những quan niệm đó nó thuộc về quan niệm sai lầm. Và một người chứng được sơ quả thì không bao giờ gọi là bị vướng phải những quan niệm nó không đúng đó. Dĩ nhiên là không chỉ đơn thuần ở dạng thức của nhận thức, vì nhận thức chúng ta chỉ cần nghe một buổi giảng 10 phút thôi, chúng ta có thể biết rằng là thân này là thân vô thường vô ngã. Nhưng mà làm thế nào để sống với cái vô thường vô ngã của nhận thức đó, nó đòi hỏi đến cái cuộc sống thực tế. Ví dụ như là chúng ta đứng trước một cái tình trạng, ví dụ ra đường đó, sơ ý cái làm rớt cái đải đi. Trong đây mà nếu mà nó có chừng 5-7 ngàn đô thôi, bắt đầu nếu như mà cái người bị đánh rơi đó mà méo mặt ra, mình biết là cái này chưa có nhận thức được vô ngã vô thường đâu, chỉ có kiến thức thôi chứ chưa có chứng đạt về cái đó, cho nên là có thể bên ngoài vẫn cười mà trong méo nó sẹo à, thì chúng ta biết rằng là người đó chưa có thật sự là chứng đắc được cái trạng thái của sơ quả. Và chúng ta phải dựa vào những tiêu chí của cuộc sống thực tế đó. Mà nếu lúc đó đó ở trong lòng của người đánh rơi này họ nghĩ đơn giản như thế này: trời, bữa nay may quá, lẽ ra tôi phải đi tới cái cô nhi viện nè, tới một ngôi chùa tự tay mình cầm cái phí là 3-4 ngàn đô đó bỏ vào thùng phước sương, hay là giúp cho các cái cơ sở từ thiện, bây giờ bỗng dưng có ai đó người ta nhận giùm mình chuyện đó, ta làm giùm, sướng quá trời và đất. Như vậy là trong cảm giác gọi là bị đánh mất đó đó, thay vì nó mang theo trạng thái nuối tiếc ghê gớm lắm, thì lúc bấy giờ chúng ta lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái là mình đã làm được một chuyện nghĩa một chuyện nghĩa rồi. Thì khi mình phát xuất từ cái tâm lượng đó đó, thì trong một số tình huống, cái vật bị đánh rơi đó sẽ không bị rơi vào cái tay của cái người vô dụng đó. Và những người nhạc đó đó có thể nhờ cái chất liệu hồi hướng của chúng ta, họ có thể mang cái đó vào cái công quỹ lợi ích cho xã hội, vân vân và vân vân. Cho nên trong cuộc đời này mà nếu mình hiểu được đạo Phật á, hiểu theo kiểu để hành trì đó, thì chúng ta nó thấy cuộc đời nó khác dữ lắm, chứ không phải là thông thường đâu. Cho nên chỉ cần chứng được sơ quả là chúng ta biết được những cái giá trị an lạc tĩnh tại ghê gớm lắm. Nó không có chi phối mình theo cái kiểu mà mình thiếu sự huấn luyện của đời sống nội tâm. Đức Phật đưa ra một số ví dụ vậy đó. Hoặc là chúng ta có thể thử cái người đó một chiêu thôi. Chẳng hạn như là mình khen người đó. Mình biết rằng là cái giá trị đóng góp của người đó chỉ là ở mức độ A thôi. Mình lại mình khen là: ôi, ông đã làm được cái việc Phật sự này lớn lắm. Nhờ cái Phật sự đó mà ông có được cái 3A, 4A, 5A, NA. Là nếu như ông đó nói: ờ đúng rồi, nhờ tôi đó chứ không có tôi là ở đây là khổ đau hết trơn rồi. Nhờ tôi làm chuyện này, làm chuyện nọ, bây giờ chỗ này biết tôi, biết học hay nọ. Mình mất khơi một cái là ông ta cũng kể gọi là tràn gian đại hải, kể hoài không giúp mà nếu mình đi mình rứt ra không được nữa. Mình biết rằng ông này ông chưa đạt được gì hết trơn. Tại vì lúc đó cái kích thích nó được tác động vào bản ngã, nó được gọi là trương phọc lên. Mình có được điều kiện thổ lộ hết tất cả những cái đó. Thì cái đó thì mình biết là nó vẫn còn một cái gì đó của lòng, của lòng hãnh diện và kiêu mạn. Dĩ nhiên là khi người ta hỏi, người ta khơi đó thì mình vẫn nói. Mình nói để chi? Để những người khác học được những kinh nghiệm, học được những cái phương pháp, học được những cái cách thức vượt qua những cái trở ngại trong lúc mà chúng ta dấn thân làm việc lành. Thì cái ăn thua cái cách thôi. Cách thức chúng ta thể hiện là cái người nghe có thể biết rằng là mình đang ở trạng huống tâm lý nào. Đức Phật nói như vậy đó. Nhà vua mới hỏi như vậy, con vẫn chưa hiểu nữa. Xin Như Lai Thế Tôn giải thích một cách nào đó cụ thể hơn. Đức Phật mới nói như thế này là: thưa đại vương, là một vị vua của một quốc gia, thì cái cán cân của sống và chết nằm ở trong tay của ngài. Luật pháp do ngài chế định, và cái đúng và cái sai cũng do ngài định đoạt luôn. Nếu như là một phạm nhân nào đó bị ngài kết án là phải tử hình bằng các hình thức khác nhau, ví dụ như là cho tứ mã phanh thây, hay là bỏ vào trong chảo dầu sôi, hoặc là chặt đứt cổ bằng một con dao rất là bén, hay là dùng những cái loại kim loại châm chích vào trong cơ thể để máu rỉ ra đến một lúc nào đó tắt thở và qua đời. Đó, thì rõ ràng là nhà vua đã từng chứng kiến những cái cuộc hành xử đó ở trên pháp đình. Và nhất là những con người mà đại vương có thể cho rằng họ rơi vào một cái tội hành xử rất là nguy hiểm, nếu không giết đó có thể dẫn đến sự mất an ninh của xã hội và cộng đồng. Cho nên đó là trong lúc nhà vua quan sát đó, nhà vua thấy chuyện gì xảy ra. Nhà vua nói: bạch Như Lai Thế Tôn, khi mà người kia bị bắn hay là bị đâm này nọ, thì đầu tiên con thấy là cái tiếng la nó phát ra, la một cách thất thanh, khủng hoảng, không còn bình tĩnh nữa. Cái tiếng la đó làm cho có thể, nếu như chúng ta đo được cái độ sóng âm đó, thì chúng ta thấy là nó có thể lên tới 10 lần, 20 lần, 30 lần. Rồi kế đến con nhìn thấy là cái phẳng co rút của cái tay, rút lại chân, rút xuống, ngã xuống, rồi giãy giụa vân vân. Thì khi mà con quan sát như vậy, con biết rằng là người đó khổ đau ghê gớm lắm. Nhưng mà vì là một cái người cầm cân nảy mực, luật pháp phải nghiêm minh, con phải làm những thứ mà đó lúc con không muốn làm. Nếu không làm thì cuộc đời này sẽ không yên ổn. Như là Thế Tôn mới nói là: thưa đại vương, nếu như cái trạng thái khổ đau của một con người về vật lý đó, giãy giụa, la thất thanh, chạy, trốn vân vân, nó được biểu đạt qua những cái phản ứng co rút như thế này thế nọ, để làm cho đại vương biết được rằng người đó đang bị khổ đau chi phối. Thì tương tự cũng như vậy, một cái người mà an lạc tỉnh tại đó, có được một cái chất liệu của nội tâm thật sự đó, chỉ cần quan sát từ xa, mà sự quan sát này là hoàn toàn không để cho người kia biết đến, thì chúng ta có thể nắm rõ được cái dòng chảy tâm lý của người đó đang được vận hành ở trong lòng của con người này đang sống. Đó là cái cách mà Đức Như Lai Thế Tôn đã từng quan sát một vị tu sĩ trước khi ngài đi tu. Ngài nhìn thấy cái trạng thái ông do thông dong tự tại, mặc dù ông đó tu theo đạo Bà La Môn, nhưng mà nó vẫn đạt được một cái chất liệu nào đó của nội sông, nội tâm. Cho nên là Như Lai Thế Tôn mới đối chiếu cái hình ảnh đó với ba hình ảnh của già, của bệnh và của chết. Và Như Lai Thế Tôn đã nghĩ rằng là như vậy ta đã có được một niềm hy vọng mới rồi. Có nghĩa là không phải chỉ có cái hạnh phúc của vương giả, của những người giàu có, mà nó có những cái loại hạnh phúc mà trên thân thể của người đó chỉ có một cái chiếc áo rất đơn giản, không có tài sản, không có của cải ấy, thì bà người đó vẫn đạt được cái trạng thái. Và trạng thái này đã thể hiện qua cái ánh mắt, cái nụ cười, tướng đi, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, vân vân. Và dĩ nhiên rất là thường trực, chứ không phải là lâu mới có lần. Nếu chúng ta đóng tuồng á để cho người khác biết rằng mình hạnh phúc rồi, thì mình đóng tuồng được vài ngày hết rồi. Hoặc là mình chỉ đóng tuồng được ở mặt quần chúng thôi. Khi mà mình tiếp xúc đối diện với chính mình á, thì nỗi đau đó nó xuất hiện, nó dâng trào. Lúc đó trong đầu não chúng ta là cả một quá trình của sự độc thoại. Chúng ta đang nắng lên những cái vở kịch. Chúng ta sáng tác ra cả những bộ tiểu thuyết lớn lắm. Nhưng có điều là mình không có thói quen để ghi lại những cái dòng cảm xúc đó thôi. Còn các nhà văn là những người làm được chuyện đó, bởi vì họ có năng khiếu về diễn đạt. Còn cái tư duy con người nó vẫn có logic của nó, nó vẫn có những cái trình tự trước sau rất là hấp dẫn. Rất tiếc là chúng ta không thể hiện lại nó thôi. Cho nên là thông qua sự quan sát, mà quan sát một cách rất là khách quan, thì chúng ta có thể biết được cái dòng cảm xúc của người khác, và tương tự chúng ta biết được dòng cảm xúc của mình. Đó là một trong những cái cách thức mà Đức Phật phân tích mô sẻ về cái chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến cảm xúc. Ở trong nhà Phật có đề cập đến một khái niệm, đó là tha tâm thông, tức là từ thông suốt về tâm của người khác. Nó là tâm của người khác chứ thực ra là cảm xúc của người khác. Chúng ta đang biết người đó bị chi phối bởi lòng tham, hay là lòng sân, hay là lòng si, hoặc là người đó đang được thông dong tự tại thảnh thơi, mình biết hết trơn à. Tu chứng đến một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ biết được. Và nếu như là người tại gia đó, chúng ta có được một phần rất là nhỏ của cái tha tâm thông thôi, chúng ta có thể trở thành người giàu có nếu mình chịu làm nghề thầy bói. Lại nhìn mặt đón tướng ta chút xíu mình nói phanh phách nửa tiếng đồng hồ, người ta mất hồn liền. Từ sự mất hồn đó là người ta sẽ quy phục mình. Mình có ra giá, thí dụ như là một cái quả như vậy là 100 đô người ta cũng sẵn sàng bỏ ra. Hồi năm 1994 đó, chúng tôi có nghe đồn đãi một cái ông thầy nổi tiếng lắm. Chúng tôi đến thử coi sao. Mình không tin những thứ này, nhưng mà thử. Quả thật là những gì mà mình chứng kiến nó y hệt như những gì người ta đã đồn. Ông ta gặp chúng tôi lần đầu tiên thôi, chỉ cần nhìn chút xíu khoảng chừng 30 giây thôi là bắt đầu ông ta sổ ra liên tục nửa tiếng đồng hồ. Ông ta nói là hoàn cảnh của thầy như thế này, như thế kia, thuận lợi, khó khăn. Rồi tôi tin chắc rằng là cuối năm nay, tới năm 94 là thầy sẽ đi nước ngoài. Mình nghe nói chắc ông này ông bị lạc quẻ rồi. Ông nói chút xíu là ông thấy mình gật lia gật lẹ, cho nên chắc có lẽ là ông phóng lao dữ quá cho nên nó rất lớn. Cho tôi mới hỏi, tôi đã từng đi vượt biên 25 lần, mà lần nào cũng bị người ta lừa, không bị ở tù là may lắm rồi. Mà năm 94 quý vị biết là cái chính sách mà hồi hương đã có từ năm 88 phải không ạ? Làm có cơ hội nào để mà đi, thân nhân bà con quý thuộc không có một người nào ở nước ngoài. Dòng họ chúng tôi nói một cách tiếu chút xíu là chủ nghĩa yêu nước hả? Ở hết trong nước Việt Nam. Như vậy đi bằng cách nào? Ông ta nói tôi không cần giải thích với thầy đi bằng cách nào, nhưng mà tôi đoan chắc rằng là cuối năm nay thầy sẽ đi. Giờ ghi vào sổ đi ha. Thì sao mà nếu mà đi được thì gọi điện thoại chạy cho tôi. Chúng tôi cũng quên mẫn chuyện đó luôn. Thầy đúng thật là đến cuối năm đi, mà đi du học. Gọi là đi nước ngoài vậy. Cho nên có nhiều người có được cái chức năng đó thì họ giàu dữ lắm. Ông này, ông có một quẻ bởi vì biết là phải tốn đến 300 ngàn đồng Việt Nam. Nó bằng là 20 đô la Hoa Kỳ. Cái thời điểm mà năm 94 là lớn lắm. Mua được cả 2-3 chỉ vàng á. Mà người ta phải sắp hàng chờ đợi ông á từ 4 giờ khuya. Ngồi đầy hết là cái sân như thế để chờ. Mà những người đó thường không có sống thọ. Đến 2-3 năm sau, năm 97, chúng tôi gọi điện thoại về hỏi thăm thì nói là ông ta qua đời mất rồi. Mà ông ta rất là trẻ, khoảng chừng 40 tuổi hoài thôi. Cho nên cái trạng thái mà tha tâm thông đó, nếu chúng ta biết cách vận dụng, sử dụng nó có phương pháp và nghệ thuật, chúng ta hỗ trợ cho cộng đồng, cho người khác rất là nhiều. Những cái nghề như là counselor ở Hoa Kỳ, và nhất là những người tư vấn hay tham vấn về tâm lý đó, tâm lý gia đình, tâm lý giới tính, tâm lý bệnh nhân, tâm lý khủng hoảng hay tâm lý những cái mà nó rắc rối phức cảm vân vân, thì những người này đó thì trước nhất phải huấn luyện cho mình cái khả năng của sự chịu đựng, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với tất cả những cái sự hiểu biết cần thiết phải có, để người kia có thể là bộc bạch cái nỗi khổ niềm đau của mình ra, và họ tin tưởng rằng người này chính là cái bệ, gọi là cái bệ đỡ cho mình thăng hoa cái cảm xúc. Có nhiều người mặc cảm, nói với người khăn thì ngại, thì nói với người dân thì lại càng ngại hơn. Mà đi qua nhà người ta 2-3 lần người ta không welcome, người ta có thể thưa kiện mình là phiền. Cho nên là tốt nhất là cứ ra gặp những người tham vấn và tâm lý đó để phóng thích. Như vậy là khi chúng ta thổ lộ cái điều khổ đau, cái khó chịu ra bên ngoài, thì bỗng dưng là chúng ta đã đẩy cái đó ra được một số phần, nhưng không phải là được trọn vẹn. Đến lúc đó, nó có cái trạng thái giống như là đã ngứa thôi, giống như cục ghẻ mà chúng ta cứ khều khều gãi gãi đó, thì chúng ta cảm thấy nó ngứa vô cùng, mà nó càng ngứa nó càng sót, mà càng sót nó càng đã. Đến lúc mà chúng ta gãi xiết rồi nó lỡ luôn ở cái vùng xung quanh cũng không chừng nữa. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có dạy một cái nghệ thuật mà mình trị những cái chứng bệnh ghẻ lỡ đó mà không cần phải gãi, đó là cứ hơi cái đó vào trong nhiệt độ, đứng ngồi trước cái đống lửa và đừng có để gần quá mức, cái nhiệt độ nó hơi nóng nóng thoang thoảng thôi, thì bỗng dưng những cái vết nhức nhói ở chỗ đó nó sẽ giảm đi, là mình không có cảm giác cần phải gãi nó. Mà như vậy là làm bằng cách đó thì vi trùng nó sẽ bị giảm đi, sẽ bớt, và chứng bệnh đó, hay là cái mục ghẻ nó sẽ được lành sớm hơn là thời gian dự định. Cho nên là theo khuynh hướng của Đức Phật là chúng ta đừng gãi ngứa cảm xúc. Chúng ta có thể gãi ngứa cảm xúc đó bằng cách là nhờ một cái người bạn đạo để lắng nghe mình. Mình trút cả cái bầu tâm sự mà rút cuộc không có cái kết thúc. Gặp ai mình cũng tâm sự, mình trao đổi, mình nói hết cái tình huống, cái gia cảnh của mình cho người khác nghe. Cái đó trong kinh Đức Phật nói là mình đang mang cái lửa của sự sầu muộn vào trong nhà người khác, đốt cái nhà người kia luôn. Mà nếu như cái người nghe mà không có nội thần công lực đó mà lớn ha, chắc chắn là nghe rồi về sầu não luôn, muốn bỏ cơm luôn. Cho nên Đức Phật nói là đừng bao giờ mang lửa cảm xúc khổ đau sang nhà của người khác, và dĩ nhiên là cũng đừng truyền cái cảm xúc khổ đau của mình cho những người thân, cho người bạn đời, cho người bạn tình, cho những người con, cho những người thân nhân, cho những người làm việc dưới trướng hay là đối tác trực tiếp với mình. Và cũng đừng bao giờ mang cái lửa của người khác về trong nhà. Đức Phật kêu là mình phải khoanh vùng cái cảm xúc đó. Khi cảm xúc khổ đau nó xuất hiện ở công ty và xí nghiệp, khi mình tiếp xúc với người khác mà người khác tạo ra cái cảm giác cao quá cho mình, Đức Phật nói là về nhà quê nó đi. Chứ bằng không là mình trút đổ lên đầu của những người thân, uổng á, tạo quan khi quán trái. Và do đó thay vì về nhà gặp nhau sau 8 giờ làm việc rất là mệt nhọc, thì cái hạnh phúc gia đình nó xuất hiện bỗng dưng, cái cảm xúc ở trong công xưởng nó đốt cháy hết tất cả những thứ này. Thì Đức Phật mới dạy là khoanh dùng cảm xúc là một nghệ thuật để khống chế nỗi khổ niềm đau có phương pháp. Giống như là những cái bệnh mà tiêm chủng vậy đó. Chúng ta biết là cái mùa cháy dạ này sẽ đến, hay là mùa bệnh sa sẽ xuất hiện, hay là hô hấp cấp tính, hay là cái loại gọi là cảm da cầm á mà, vân vân. Thì chúng ta phải khoanh cái vùng đó ở trong cái cơ thể của mình lại bằng cách là tiêm chủng những cái loại thuốc đặc biệt. Mà thường cái loại thuốc tiêm chủng này đó, nó là những cái loại vi trùng gọi là ốm yếu già nua của cái loại vi trùng thật, để chi, để chắc kháng thể trong cơ thể mình biết cách để đánh, nắm được cái chiến lược, chiến thuật đánh một cách rất là thành công, bắt chiến bắt thắng. Và khi những anh khỏe mà bên khác, bên ngoài mà anh xâm nhập vào đó, là cơ thể mình có thể làm quen, là chiến thắng nó một cách rất là dễ dàng. Đó là cái nghệ thuật gọi là tiêm chủng, khoanh vùng nỗi khổ niềm đau. Thì tương tự như vậy, chúng ta đừng bao giờ truyền cái dòng cảm xúc khổ đau đó ra toàn cái cơ thể của mình, và giữ nó một cách lâu dài, cái đó là chúng ta bị sai lầm. Mà muốn khoanh dùng cái cảm xúc khổ đau đó, Đức Phật nói là chúng ta đừng có đè nén. Bởi vì đè nén là một trong những cái mà làm cho nỗi khổ đau nó gia tăng, nó với cái sức gọi là trương sình lớn hơn. Đến lúc nào cái sức đè nén không còn nữa thì nó thể hiện ra bên ngoài, lúc đó chúng ta trở thành người thất bại. Thì Đức Phật dạy là trước nhất đó là chúng ta khoanh dùng để mà giảm bớt cái khu vực của khổ đau trong cảm xúc đó, bằng cách là chúng ta chặt đứt những gì liên hệ với chúng ta trong quá khứ. Cái thứ hai là chúng ta chặt đứt những gì mà chúng ta quá hy vọng nhiều ở trong tương lai. Nói như vậy thì chúng ta trở thành cái người chỉ nhìn một chiều ở hiện tại hay sao? Đức Phật nói không. Sở dĩ chúng ta đừng để tâm của mình liên hệ quá nhiều đến dòng chảy cảm xúc trong quá khứ đó, là cứ mỗi lần hình dung, liên tưởng, hồi ức về những chuyện đã qua, chẳng hạn như là một hoa hậu hoàng vũ của 30 năm trước, bây giờ là ở tuổi ngũ tuần, thỉnh thoảng là U60, mà nhớ lại cái giai đoạn đẹp đó đó, thì cô ta cảm thấy là khó chịu lắm. Nhìn vào gương mặt của mình mà không tin rằng đây là chính mình, bởi vì có một thời nào đó mình đã chiếm được cái lòng thương yêu của rất nhiều người trên khắp thế giới, biết bao nhiêu bài báo ca tụng, rồi bao nhiêu cái công ty ký hợp đồng để quảng cáo hình ảnh của mình ở trên những cái sản phẩm, chẳng hạn như là những cái sản phẩm thuộc về kem dưỡng sức cho da, hay là những tạp chí đưa mình lên để ta bán chạy. Bây giờ không còn ai hợp đồng với mình nữa, cho nên mỗi lần mà nhớ đến chuyện đó, liên hưởng đến cái hoàn cảnh hiện tại thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Ít nhất là nó xuất hiện với dạng thức là tiếc nuối những cái bây giờ mình không còn nữa. Cho nên Đức Phật nó là khoanh dùng nó trong hiện tại, để chi? Để cho cái dòng cảm xúc này đừng có trải về ở trong những cái đã qua, và do đó đó mình có thể sống tất cả ý nghĩa ở trong hiện tại này. Có những cái người đặt nặng về quá khứ nhiều quá đó, họ đã từng bị bỏ lỡ một cơ hội do vì quyết định chậm trễ thôi, rồi sau khi đó nhớ lại cái quyết định này, họ cứ tiếc nuối. Họ nói là phải lúc đó mà tôi mua tấm vé số là bây giờ tôi đã trở thành triệu phú rồi, tỷ phú rồi. Mà cái tờ vé số đó tôi mua xong tôi còn tặng lại cho người bạn nữa, mà người bạn này không nhớ ơn mình trơn, cho nên không chia mình phần trăm nào. Mình cứ nhớ cái chuyện đó hoài, đi đâu mình cũng kể nó. Lúc đó mà nếu tôi về thì chắc giờ tôi cắt được 3 ngôi chùa, cũng như được 3 ngôi chùa rồi. Những người mà quan niệm như vậy thì sẽ không bao giờ làm được phước báo. Có nghĩa là họ đặt ra cho nên những cái hệ điều kiện nếu thì, và cái nếu đó là những cái đã thuộc về quá khứ, hoặc là đã không tồn tại trong hiện thực. Còn cái thì đó là cái thì vĩnh viễn xa về chúng ta, và không bao giờ chúng ta làm được những chuyện cần phải làm. Cho nên theo nhà Phật đó, chúng ta khoanh dùng lại trong hiện tại để chi? Để nếu như mà mình muốn cúng dường một ngôi chùa đó, cứ mỗi ngày là dành dụm chừng đồng xu thôi, hay là 1 đô, 2 đô, 10 đô gì đó, cứ bỏ vào trong cái ống heo, rồi đến 5-7 năm sau mình khui ra, mình đem vô mình cúng cho một cái cơ sở từ thiện nào đó, một ngôi chùa nào đó, thì chúng ta sẽ làm được Phật sự. Còn mình nói rằng tôi phải đầy đủ thì tôi mới làm thì sẽ không bao giờ làm được. Có nhiều người làm thì không chịu làm, mà mỗi ngày mua tờ giấy số về lòng tham, mà nói nếu như mà con cúng được giấy số này á, Phật gia hộ con đi, con sẽ dành gọi là 50% số tiền đó để cho con làm Phật sự. Mà mỗi ngày mua 5 đô 5 đô như vậy mà tính 7 năm sau, quý vị tốn biết bao nhiêu thứ tiền mà không trúng gì, trời trúng gió à, nhức đầu luôn. Nói trời ơi, tại sao Phật gia hộ con phát tâm mãnh liệt lắm mà con muốn làm Phật sự, quyền ước con là chân thành lợi ích cho tha nhân lớn lắm, mà ngài không độ con gì hết, độ sao nổi. Vé số là mấy chục ngàn người nuôi cho một người, và cái người đứng là tổ chức để làm cái đó được giàu hơn. Chứ là chúng ta làm mà chúng ta đặt trên nền tảng của lòng tham, mà cuộc đời và nhất là chính phủ nữa mà đưa ra những cái trò chơi để kích thích lòng tham của con người, thì cảm xúc mình dâng trào lên, mình hy vọng tối về ngủ mình thấy cái đó nó lớn lắm, nó lớn hơn cái nhà của mình đó, chạy ra cái đó nước là chết luôn. Cho nên là biết khoanh dùng cảm xúc để chi? Để mình không bị pháp nỗi khổ niềm đau đạt qua. Và nhớ là điều nỗi khổ niềm đau đó làm cho nỗi khổ niềm đau này không bao giờ lặng tắt được. Giống như chúng ta đưa một cái vật nào đó vào trong một cái ly, khuấy động nó lên, thì nước này sẽ không bao giờ trong được. Còn đặt quá nhiều kế hoạch và chương trình trong trong tương lai đó, thì đôi lúc chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa gọi là duy lý, duy ý chí, nó không có hiện thực. Cho nên Đức Phật dạy là đừng có mơ tưởng nhiều, cứ hành động đi, cứ làm, cứ dấn thân, thì chắc chắn rằng nó sẽ có. Một vị thiền sư Việt Nam đã từng dạy như thế này là: thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô văn vạn lý thiên. Hai câu nói đó rất là sâu sắc. Ngàn sông có nước là ngàn trăng hiện, còn muôn dặm trời xanh là muôn dặm mây. Chỗ nào mà có bầu trời thì có đó có mây bay. Vấn đề ở chỗ là đừng bao giờ mơ ước mình có được một cái bầu trời gió thoảng mây bay, trời xanh bát ngát, hay là con sông đó nó có hình ảnh của mặt trời, của mặt trăng, của bóng cây, của hình ảnh người chèo đò, không không? Đừng cần mơ ước, mà chỉ cần làm những cái đó thì cái này bỗng như nó có mặt thôi. Chỗ nào có nước thì sẽ có ánh trăng xuất hiện. Cái sự tư phản đó là một cái tất yếu của nhân quả. Nên chủ nghĩa hành động của nhà Phật dạy chúng ta phải dấn thân chứ không có mơ ước nhiều. Mà càng làm mà làm với một cái học thức tinh tấn, làm mãi, làm không thôi, và làm có nghệ thuật, tức là làm bằng trí tuệ. Rồi có nghệ thuật thôi vẫn chưa đủ, là phải kiên trì nhẫn nại. Để gì? Để đẩy cái con đường mà mình dấn thân nó trở thành một khuynh hướng, trở thành một lý tưởng, trở thành một con đường. Và tất cả cái đó nó mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Do đó nó là cái cảm xúc mà được đặt ở trong một cái khuynh hướng như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết rằng đó, nó có giá trị cho chúng ta nhiều lắm. Khi chúng ta phân tích về dòng cảm xúc, chúng ta không thể nào bỏ qua về cái gọi là bản chất của nó. Theo nhà Phật, dòng cảm xúc là gì? Nó có phải là dòng chảy hay là cái thường còn bất biến? Mà trong một số nền văn hóa tôn giáo trên thế giới đó, đã nhòi sọ con người, làm cho con người nghĩ rằng cái dòng cảm xúc này là cố định, nó không thay đổi với mình. Mặc dù trên thực tế mình biết là cái cảm xúc của giờ hôm trước và giờ hôm sau hoàn toàn khác nhau ở trong con người của mình. Đó là chưa nói đến môi trường, hoàn cảnh, điều kiện vân vân làm cho sự thay đổi đó gia tăng gấp bội. Cái tác động của môi trường là một yếu tố rất quan trọng để quyết định dòng cảm xúc. Trước nhất, theo nhà Phật, dòng cảm xúc là một cái gì đó rất là tương đối. Nó lệ thuộc rất nhiều vào cái sức khỏe của con người, khuynh hướng, phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa mà người đó đã được sinh ra ở trong một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia. Đứng trước một sự kiện có thể tạo ra nhiều tình huống cảm xúc khác nhau, nếu như những con người đó được nuôi nắng ở trong các nền văn hóa hoàn toàn đối lập. Ví dụ như là những người Ấn Độ, năm nào họ cũng có tổ chức đi hành hương, và cái mùa hành hương của họ đó đã thu hút rất nhiều người tín đồ có tâm huyết về đời sống nội tâm. Có nhiều người khó khăn thì họ đi bộ gần 1.000 cây số, có thể đi trải qua đến mấy tháng trời. Họ vẫn không sờ lòng nhãn chí, ở trên vai của họ thì nó có một cái gánh nho nhỏ thôi, với một số hành lý cần thiết khoảng chừng 3 bộ đồ, chứ không có nhiều, rồi một vài cuốn kinh, rồi một số tiền rất là ít. Khi mà hết tiền thì họ sẽ đi ăn xin, xin xong rồi thì họ tiếp tục đi đến cái nơi được xem là linh thiêng để họ sống đó, họ cảm thấy được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Còn những người nào khá hơn chút xíu thì họ có thể thuê một chiếc xe công nhông, chứ không phải xe bus đâu. Dĩ nhiên là xe đó không hề có ghế gì hết trơn, cứ ngồi chen chúc với nhau đầy hết cái mặt bằng của xe công nhông đó để mà đến cái nơi kia gần hơn. Còn người giàu có đi xe bus, người giàu có hơn nữa thì đi lát bus vân vân, các phương tiện. Còn giàu sang phú quý của các cái cấp cao thì phải đi bằng máy bay đó. Năm nào đọc báo chí, người ta cũng cho biết rằng là tối thiểu là có khoảng 200-300 người chết trên cái tuyến đường đi từ nhà của họ đến cái vùng được gọi là linh thiêng. Nó nằm ở trong vùng Ma Kiệt Đà, tức là xung quanh cái vùng núi Linh Thú với lại là trường đại học Đa Nang Đà đó, thì thánh địa của Ấn Độ giáo nằm tại đó. Thì người ta đã phỏng vấn rất nhiều thân nhân còn lại của những người quá cố đó đó. Thì những người này phát biểu chúng ta thấy rất là tích cực. Họ nói là rất là may mắn Bởi vì tôi biết rằng người thân của tôi sẽ sanh về cõi phạm thiên, tức là trong quá trình mình chết mà. Mà mình đang có một cái thao thức hướng về tâm linh, những cái tình cảm cao thượng tốt đẹp thì chắc chắn sẽ qua đời ở một cái trạng thái cảnh giới tốt thôi. Mặc dầu ở trong Ấn Độ giáo không hề có thuyết cận tử nghiệm, họ có thuyết tái sanh, nhưng mà với niềm tin họ nghĩ rằng là cái gì gắn liền với Thượng Đế và Thần Linh đó sẽ mang lại cho họ cuộc sống rất là an bình. Trong khi đó những người Thiên Chúa giáo mà nghe nói cái chết như vậy họ sợ lắm. Họ nói là đi theo Ấn Độ giáo, ông trời phạm thiên ông có độ gì đâu, chết lần đến 300-400 người lọt xuống vực thẳm, vậy thế mà người ta vẫn tin, ta vẫn đi. Tức là cũng trong một cái tình huống giống như nhau mà cách thức nhận định rất là khác. Nếu đó là cái người hiểu đạo lý, hiểu được quy luật vô thường của cái sống và cái chết đó, thì họ xem cái chuyện đó rất là vững dưng. Báo chí đăng hàng ngày hàng giờ chứ đâu phải không có đâu. Ấy thế mà người ta vẫn rủ nhau mà đi, bởi vì họ hiểu được giá trị của cuộc sống. Còn những người không chấp nhận được cái truyền thống văn hóa đó thì cái cảm xúc của họ dâng trào trước sự kiện này là hoàn toàn khác biệt. Đến lúc họ còn phê bình chủ nghĩa tôn giáo đó nữa, và họ xa lánh luôn và không bao giờ muốn tiếp xúc với truyền thống văn hóa đó. Cho nên dĩ nhiên đây chúng ta không phân tích về cái chuyện cái đó là tốt hay là xấu, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến tình trạng đó là cái tính cách tương đối của cảm xúc lệ thuộc rất nhiều vào trong cái truyền thống văn hóa tôn giáo mà mình đã được nuôi dưỡng và trưởng thành. Cái đó nó quyết định lớn dữ lắm. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy được tính cách tương đối của dòng cảm xúc đó, chúng ta không bao giờ tuyệt đối hóa cái hạnh phúc và nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời của mình. Có nhiều người khi khổ khổ chút xíu rồi thì mình tưởng rằng là trong cuộc đời này không ai khổ bằng mình hết trơn á. Mình nhân lên, mình cường điệu nó lên, cho nên nỗi khổ niềm đau bỗng dưng nó được trương thình theo một cái cách thức là bị ảo giác thôi chứ không phải có thật. Cái đó là một điều rất là đáng nói tiếc. Cái thứ hai nữa là theo Đức Phật đó thì cảm xúc về hạnh phúc nó không nhất thiết liên hệ đến sở hữu tài sản vật chất mà chúng ta đang có, mà nó là cái dòng tĩnh tại của tâm thôi. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta đang có quá nhiều thứ thì chúng ta quý trọng nó đâu. Đến lúc mà chúng ta mắc cái đó mà đang thèm thuồng, đang khao khát sử dụng, hay là có người đó bên cạnh mà ra không còn nữa, lúc bây giờ đối chọi, đối diện với cái vô vị, cái cô đơn đó, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó. Và lúc đó thì nó không còn nữa. Đến lúc chúng ta có những người cha rất là hy sinh, những người mẹ rất là lý tưởng, rồi sự chăm sóc lo lắng của ông bà làm cho chúng ta có cảm giác là khó chịu. Và nhất là những người nào có tự ái lớn đó, chứ nghĩ rằng là tôi lớn rồi ông bà ơi, đừng có giảng đạo giải kinh cho tôi nữa, tôi tự làm được hết trơn à. Nhưng mà đến lúc mà cha mẹ mình qua đời thôi, mình thèm thuồng nhớ lại cái đó mà không có nữa, thì mình mới biết quý trọng cái mình đã mất. Khi mà con người có hai đôi mắt sáng để mình nhìn thấy, đôi lúc mình không có trân quý cái con mắt này, mình sử dụng một cách rất là bừa bãi. Ví dụ là thưởng thức những cái mà nó có thể làm cho mình bị sa đọa, hoặc là nó làm cho mình bị trở nên rất là tầm thương. Rồi đến một lúc nào đó đó, cặp mắt của mình không còn nguyên dạng nữa, thì mình mới biết à, quả thực là con mắt đã mang lại gần như là 80% ý nghĩa của cuộc đời. Khi hỏi những người bị mù thì họ sẽ nói cái trạng thái đó cho chúng ta nghe. Thì tương tự đối với các giác quan còn lại, cho nên chỉ cần nhìn thấy được sự hiện diện của những cái mà chúng ta có theo tinh thần của sự tri túc và tuệ giác đó, thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta trân quý những cái đó lắm. Còn bằng không đó, chúng ta có thể rơi vào tình huống là đứng ở trong cái núi cảm xúc này để trọng vọng mong mỏi cái núi cảm xúc khác, và chúng ta sẽ luôn luôn là rơi vào cái tình huống là của những người đang đi tìm kiếm thôi, mà rốt cuộc đó, mình đánh mất thôi, càng tìm kiếm thì càng bị đánh mất. Theo nhà Phật đó, thì chúng ta không phải là không có những cái cảm giác hạnh phúc ở trong đầu của mình, mà do vì chúng ta so đo tìm kiếm nhiều quá đi, thì sự tìm kiếm đó nó là một cái năng lượng phủ trùm làm cho chúng ta không nhìn thấy những cái đang có gần gũi bên cạnh của mình. Cái tâm lý vọng ngoại là tâm lý rất là phổ biến, và nhất là đối với những người nào đã từng sanh ra lớn lên trong một cái bối cảnh rất là nghèo khó, cho nên chúng ta thường nói là hàng ngoại là hàng xịn, còn hàng mà hàng địa phương là hàng dởm. Cái đó chúng ta sẽ sai lầm trong tình huống của đất nước Nhật Bản hàng local là phải là hàng tốt, còn cái hàng mà xuất cảng ra bên ngoài là cái hàng đó nó sẽ tự nó bị hư trong một khoảng thời gian, ví dụ 3 năm, 5 năm, 10 năm. Những cái ly tách kiểu cọ của Nhật Bản, máy móc điện tử cái gì cũng vậy, nó có một cái tuổi thọ nhất định, đến lúc đó tự động nó sẽ bị hư. Để gì? Để người ta mới bán được nữa chứ, nếu mà không sẽ bán được hoài. Còn xài ở trong nước thì người ta bắt buộc phải là cái hàng chất lượng cao. Cho nên là những người Nhật là những người không có tinh thần vọng ngoại. Nhưng mà nếu chúng ta bám vào cái không vọng ngoại đó và lấy cái tính gọi là quốc hồn quốc tí của mình làm chủ mà hãnh diện tự hào, thì mình lại rơi vào một cái bệnh khác, đó là bệnh cố chấp, bệnh bản ngã. Cho nên là theo nhà Phật thì chúng ta phải trung dung, đừng có vọng ngoại đi tìm cầu, nhưng mà cũng đừng có quá đề cao cái mình có. Chẳng hạn như những cái học thuyết như là Phật tại tâm. Học thuyết đó có thể là một học thuyết rất là hay, nhưng mà con người nào quá chạy bên ngoài để tìm kiếm mà tìm kiếm rồi không được rồi thất vọng, thì những người đó nó có thể trở về với lại bản tâm của mình và họ thấy được hạnh phúc. Nhưng mà nếu như chúng ta cho rằng đó là một cái chân lý áp dụng cho mọi người đó, thì chắc chắn rằng là về sau này không có ngôi chùa nào cần mọc lên nữa hết trơn. Tại Phật tại tâm rồi, chứ Phật đâu có ở chùa đâu, thấy chùa để làm gì. Rồi có nhiều người hạ thủ công phu sau thời gian 20 năm, 30 năm rồi, hết muốn đi đến chùa đó. Cứ nghĩ là bây giờ tôi tu dữ lắm rồi, tôi nhiều lắm rồi. Nhưng mà trong trạng thái đó chúng ta biết rằng mình đang bị thói chuyển đâu. Chỉ cần quan sát những pháp hội trong thời của Đức Phật, chúng ta có thể thấy được cái chuyện này. Cỡ như các bậc Bồ Tát gọi là Đại Trí Văn Thù, Bồ Tát mà bậc đại trí đó, mà những bài kinh rất là đơn giản, Ngài vẫn có mặt, Ngài vẫn ngồi, Ngài vẫn hỏi, mà đại diện cho luôn cả pháp hội đó. Để chi? Họ Ngài biết rất là rõ rằng là có nhiều người bị gút mắt, bị nỗi khổ niềm đau chinh phục chi phối, ấy thế mà họ mặc cảm, họ sĩ diện, họ ngại ngùng, e lệ, cho nên không dám nói ra. Và nhiều người khác trong pháp hội cũng có thể rơi vào tình trạng tái đó. Cho nên các vị Bồ Tát phải giả vờ, đóng kịch thôi, rằng là mình đang rơi vào cảnh huống này, cho nên mình hỏi để cho Như Lai Thế Tôn trình bày cho đại chúng nghe. Cái đó là tâm lượng Bồ Tát. Chứ đừng có sợ mình hỏi cái câu đó tầm thường, ta nói, ồ, cái ông này bà này đi chùa mấy chục năm rồi, bây giờ cái chuyện đơn giản như thế đó mà không hiểu. Không có đâu. Cái người hiểu dữ lắm cho nên mới hỏi những câu bình thường gì, để cho những người mới bắt đầu vào đạo họ có những cái bước đi, có những cái đối chiếu, có những cái so sánh và có những cái vực dậy cuộc đời của họ được. Cho nên là không bao giờ các vị này từ bỏ Đức Phật. Pháp hội nào của Đức Phật, các vị Bồ Tát lớn vẫn có mặt, các vị Đại A-La-Hán vẫn có mặt, các đại đệ tử vẫn có mặt. Mặc dù những vị đó giảng kinh thuyết pháp tha thao cũng giống như Đức Phật vậy, đâu có thua kém gì đâu, nhưng mà họ vẫn có mặt trong những pháp hội do Đức Phật giảng. Cho nên là chúng ta biết cái cách trân quý đó, thì chúng ta sẽ làm cho cái cảm xúc đó nó xuất hiện, nó có mặt. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là Phật chỉ có ở trong tâm của mình, mà thực ra Phật nó có mặt ở trong cái nhận thức sáng suốt đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Còn tâm thực ra nó là một trái tim thôi, một trái tim thổn thức, một trái tim rướm máu, một trái tim có thể bị ung thư nữa. Mà Phật nằm trong đó, Phật cũng ung thư luôn là mệt lắm, phải không hả? Cho nên là mình phải làm sao đó để ở trong mọi cảnh huống, khi ở nhà, khi ở ngoài đường, khi đối diện với chính mình, khi làm các công tác Phật sự, khi dẫn thân vào cộng đồng và xã hội, luôn luôn để cho cái chất liệu của sự tỉnh thức dẫn đường mình. Chứ đừng để cho cái bản ngã. Bởi vì bản ngã dẫn đường mình thì các Phật sự sẽ trở thành ma sự. Điều đó là Đức Phật nói rất là rõ. Bởi vì càng làm thì bản ngã mình càng lớn, và càng lớn như vậy thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Ở chỗ nào mà không chịu mình là mình bỏ liền, thí dụ như vậy. Hoặc là chỗ nào mà có nhu cầu căng đến mình, nói lời ngon ngọt là mình đến. Thì như vậy là mình đến vì là ở ngôi chùa đó biết kích thích bản ngã của mình. Thì đôi lúc mà mình đẩy mấy thầy vào cái chỗ là phải là phương tiện thôi. Muốn có Phật tử thì phải chiều theo Phật tử. Thì cuối cùng càng chiều rồi càng mất, nó mất đi cái đạo, mất đi chất liệu của giác ngộ và giải thoát. Rồi sau đó cái mình nhớ lại, ôi trời ơi, ngày xưa chắc lẽ chỗ này tu không ngon lành, tại sao mình có những cái ước mơ nó rất là sai mà mấy thầy cũng chịu. Thực ra tại vì mình đẩy mấy thầy vào cái chuyện đó. Cho nên khi mình hiểu được rồi đó, thì mình biết làm Phật sự bằng cách là làm sao để giữ cho cái chất liệu của giá trị đó nó có mặt ở trong cuộc đời này. Đức Phật có nói trong một bài kinh, đó là bản chất của cảm xúc giống như là một cái con bò bị thuộc da. Khi nào chúng ta bị bỏng một cái, chúng ta cảm thấy khó chịu lắm phải không ạ? Nhức nhối mà nó khó chịu lắm. Bởi vì nó liên hệ đến da, liên hệ đến các tế bào, liên hệ đến mạch máu, liên hệ đến gân cốt. Như vậy là cái nỗi khổ niềm đau nó gia tăng gấp 4 lần, 5 lần. Mà bỏng càng nặng thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Nếu chúng ta sử dụng những cái liều thuốc tê đó thì nó có thể khống chế nỗi khổ niềm đau đó trong một cái thời gian nhất định. Mà ngược lại, nó có các tác dụng phụ, đó là làm cho bộ nhớ của mình suy giảm, làm cho não trạng của mình bị bắn loạn, tim của mình bị ảnh hưởng, gan, thận, tất cả cái hoạt dụng và sự sống của cơ thể của mình có thể bị ảnh hưởng từ đó. Cho nên là sử dụng cái đó là sử dụng có giới hạn thôi. Và đừng bao giờ lệ thuộc vào những cái chất liệu của y học. Thì cái đó nó làm cho con người lệ thuộc rất là lâu. Ví dụ như ai bị mất ngủ rồi đó, lâu lâu uống được một viên thuốc vô cái mình mừng dữ lắm, ngủ ngon lành, cái tưởng rằng nó là Bồ Tát của mình, nó là Phật của mình, nó là trời của mình, nó là hộ pháp của mình. Cho nên mỗi ngày cứ nhớ hộ pháp đó, nhớ Phật, nhớ trời, nuốt vào một viên là ngủ ngon. Thì càng ngủ như thế đó với tính cách là những điều kiện, thì về lâu về dài chúng ta sẽ không bao giờ ngủ được nếu thiếu chúng nó. Cho nên là nuôi dưỡng và chiều cảm xúc trong tình huống đó là chúng ta đẩy mình vào trong một cái thế bế tắc. Cứ tập mình hít thở điều hòa, nhẹ nhàng, buông xả thảnh thơi. Đừng buồn giận về quá khứ, đừng mơ tưởng quá nhiều về tương lai, sống rất là hiện thực, nỗ lực không dừng, không mệt mỏi, nhưng mà có cái tâm gọi là biết đủ với thành quả mình đã nỗ lực mà chưa đạt được, bởi vì những cái giới hạn của duyên tác động. Thì khi đặt thân thể ở trên một cái chiếc giường, thậm chí là nằm ngủ dưới đất, theo Đức Phật nói, người đó có thể vẫn ngủ một cách rất là ngon lành, mà làm cho nhiều người giàu có thèm thuồng mà không có được. Nó là như vậy. Cho nên là phải biết là cái dòng cảm xúc như một con bò, nó bị lột da. Và tính chất lột da đó làm cho nó khó chịu lắm. Nó khó chịu khi nó ở trên đất liền. Nếu nó nằm xuống thì cát và đất sẽ làm cho toàn thân của nó nhức. Mà nếu nó lao xuống dưới nước bùn thì nó lại càng nhức hơn. Mà nếu nó lao vào trong một cái phòng mát hay là khí hậu tự nhiên lành lạnh như bây giờ, thì cái lạnh đó làm cho nó thấu vào trong từng thớ thịt, ở trong từng mạch máu lại càng khó chịu nữa. Mà nếu nó vào trong một cái nhiệt độ nóng bức thì sự khó chịu đó cũng gia tăng. Cho nên trong mọi tình huống, Đức Phật nói là cái dòng cảm xúc của con người đó làm cho con người trở nên lệ thuộc, khổ đau, dằn xé, ghê cũng lắm. Như vậy là làm thế nào để chúng ta vượt lên trên khỏi cái nỗi cảm xúc này? Thì dĩ nhiên là chúng ta sống không thể nào không có cảm xúc. Đức Phật nói chỉ có 3 tình huống thì dòng cảm xúc nó tạm thời vắng mặt thôi, chứ còn thực tế nó vẫn tồn tại. Tức là trong tình huống chúng ta bị hôn mê một cách tuyệt đối, chứ trong hôn mê rồi thì cái ý thức của cái thần kinh trung khu cảm giác nó không hoạt động. Vì vậy là các cái cảm giác khổ đau, hạnh phúc hay là trung tính giữa hai cái này nó có mặt, nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy nó, cho nên nó mặc nhiên bị vô hiệu quả. Đó là cái sự thật. Trong một tình huống thứ hai đó, đó là người ta bị bất tỉnh. Thì bất tỉnh nó cũng là một hình thức hôn mê thôi. Còn trạng thái thứ ba đó, Đức Phật nói đó, đó là khi chúng ta chứng được đạo quả A-la-hán, thì lúc đó đó dòng cảm xúc nó đã không còn tác động chi phối con người nào. Một con người sống một cách rất là thông dong tự tại, hiểu được cái tính cách duyên khởi của cuộc đời, cho nên là không bao giờ để lại cái dấu vết gì. Đức Phật từng nói giống như là một con chim bay trên bầu trời, không bao giờ có dụng ý để cho các nhà thơ, các nhà văn, rồi các nhà họa sĩ phát họa cái bức tranh gọi là văn cẩu, hay là bức tranh rất là đẹp, trời xanh mây bạc vân vân, trong đó mình chính là một đối tác đi ngang qua bầu trời. Và nếu như trên bầu trời đó bên dưới của nó là một con sông, thì hình ảnh của con chim rồi này nó sẽ được ảnh hiện ở trên đó, và rõ ràng là nước cũng không hề có cái nhu cầu giữ lại cái hình ảnh của mình. Nếu mình muốn giữ nó cũng không bao giờ muốn giữ được, bởi vì khi hình ảnh được bay qua rồi thì cái sự tương phản ở dưới mặt nước đã không bao giờ còn nữa. Đức Phật nói là chúng ta quan sát điều đó để chúng ta có thể tách rời cái dòng khổ của cảm xúc ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Đó là một nghệ thuật, chứ cảm xúc luôn luôn có mà. Còn trong một tình huống khác nữa, khi mà con người hành giả có thể đang ở trong một tiến trình, một là đạt qua trạng thái A-la-hán, hướng về tam minh và tứ trí. Hai là mình bị chìm đắm ở trong một cái loại thiền định rất là nguy hiểm, mặc dầu nó để lại cho mình cảm giác rất là an lạc, đó là diệt thọ tưởng định. Cái cảm giác diệt thọ tưởng định đó, nó là một cái cảm xúc mà trong đó đó tất cả dòng chảy của khổ đau và hạnh phúc của trung tính đã không còn có mặt nữa. Và thậm chí là cái dòng ý niệm hóa, sự liên tưởng, cái tư duy tổng hợp quy nạp loại suy, tức là tất cả các cái nguyên lý gọi là suy nghĩ của con người nó hoàn toàn bị vắng mặt, bởi vì cảm xúc là nền tảng để tạo ra sự ý niệm hóa, tức là tưởng. Thì khi mà vắng bóng cái dòng cảm xúc và tưởng đó, thì Đức Phật nói đó là các hành giả của Bà La Môn giáo cho rằng đây là cái đích điểm cuối cùng của Niết Bàn, và họ an trụ ở trong cái trạng thái đó, dĩ nhiên rất là an lành. Nó an lành hơn tất cả những chất sự ke ma túy hay là tất cả những kích thích của các giác quan. Nhưng mà sự an lành đó nó làm cho con người hành giả không làm được Phật sự gì cả. Ví dụ như là chúng ta đã từng thấy một đức tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi diện vào trong cái tường, bởi vì chưa thấy được cái cơ duyên quá độ ở Trung Hoa. Nhưng cũng rất là may là tổ đã xuất hiện. Chứ còn nếu mà giữ trong trạng thái diệt thọ tưởng định đó thì có lẽ là đất nước Trung Hoa đâu có biết thiền theo cái phong cách của Trung Hoa như ngày hôm nay. Cho nên là trạng thái diệt thọ tưởng định nó có thể làm cho mình khống chế nỗi khổ niềm đau, phóng thích nó an toàn trong một khoảng giai đoạn nào đó, có lợi rất nhiều cho mình nhưng mà không có lợi cho người khác. Mà muốn có lợi thì phải làm Phật sự, phải giảng kinh, phải thuyết pháp, phải dấn thân, phải phục vụ, làm lục độ vạn hạnh, mọi thứ trong cuộc đời này hết. Cho nên Đức Phật mới nói là các hành giả của Phật giáo không nên rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định. Mà khi đạt được trạng thái này thì nó là một cái bệ phóng lớn lắm. Cái sức đẩy của nó có thể làm cho con người nếu chuyển tâm về tam minh thì lúc bây giờ là hành giả sẽ chứng đắc được giác ngộ và giải thoát. Do đó đó là chúng ta hiểu được cái dòng cảm xúc, bản chất nó như là một con vật bị lột hết tất cả da, đau khổ chừng nào thì chúng ta phải vượt lên trên nó, đừng để cho nó bị trở nên tiêu cực. Một hình ảnh thứ hai đó, Đức Phật nói bản chất của khổ đau lệ thuộc hoàn toàn vào dòng cảm xúc. Dầu là cái cảm xúc của hạnh phúc giác quan cũng là của khổ đau. Dĩ nhiên là khi nói điều này đó thì khó có ai có thể chấp nhận được lắm. Một đứa bé đang ghiền cái trò chơi điện tử, dĩ nhiên cái thời hạnh phúc lớn nhất ở trong giai đoạn đó của đó là được chơi thôi. Mà nếu cái trò chơi đó có thêm một cái giải thưởng rất là lớn, ví dụ như là 500.000 đô la, 1 triệu đô la như là của đất nước Triều Tiên đã làm trên internet mấy năm gần đây, thì rõ ràng cái nỗi đam mê này đã làm cho nó có được cảm giác ảo giác của hạnh phúc tột đỉnh. Mà trên thực tế khi chúng ta phân tích đó, nó chỉ là cái phản ứng của các hóa chất đang tồn tại trên não trạng của nó mà thôi. Tức là nó tự trương sình bằng lòng tham, nó trương sình cường điệu bằng những cái niềm ao ước lớn lắm mà đến lúc nó không đạt được. Có nhiều đứa thiếu nhi chơi những trò chơi đó từ năm này qua tháng nọ, thậm chí bỏ luôn cả cái việc đi học của mình, ấy thế mà chẳng có trúng được một giải thưởng nào đã. Đó là chưa nói đến cái chuyện mà cha mẹ chiều con cái trong trường hợp này phải mua những trò chơi đó 100 đô, 200 đô, 300 đô. Cái giá trị của phần thưởng càng cao thì tiền bỏ ra để mua thì càng nhiều. Cho nên là trong tất cả những cái phần thưởng của nền kinh tế, dù là kinh tế thị trường của tư bản hay là kinh tế quốc doanh của cộng sản, chúng ta đều biết rằng nó đặt ở trên nền tảng của lòng tham hết trơn. Mua một tặng một, mua ba tặng một, mua sỉ thì được rẻ tiền, tất cả những cái phần đó ta đã trừ hao trơn rồi, trừ hao hết á. Cho nên mình nghe những cái đó quảng cáo như vậy là mình mừng dữ lắm, mình nghĩ rằng là bây giờ mình được một cái phần gọi là bố thí cúng dường không đốt nhang của người khác, mình nhận về đầy cả nhà, nhưng mà cuối cùng những cái đó nó không có chỗ sử dụng, rồi phải quẳng đi, lâu lâu phải đi làm rác mà đổ. Cho nên là theo nhà Phật đó, nếu như chúng ta muốn cho mình được hạnh phúc đó, lâu lâu phải làm mới cảm xúc. Sự làm mới cảm xúc cũng giống như cách thức mà chúng ta format một cái hạt disk rồi nè, của máy vi tính đó. Sử dụng khoảng một thời gian 5 hay là 2 năm, mà nếu như các cái software, các phần mềm chúng ta sử dụng quá nhiều đó thì rác rến lỗi của chương trình nó xuất hiện đầy lắm. Chính đó là chưa nói những tình trạng nó đụng từ cái chương trình này với một chương trình khác, hay là chúng ta lên internet mà không có những cái hệ thống gọi là chống, gọi là virus, thì nó truyền vào trong máy chúng ta, nó làm máy chúng ta bị hư và hư luôn cả cái phần cứng nữa chứ không phải phần mềm không. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta có thể là format cái máy là cảm xúc của mình, chúng ta làm mới hoàn toàn mới toanh. À, để chi? Để mình không còn nhớ những cái chuyện mà không đáng nhớ, những nỗi khổ niềm đau, sự bực dọc, cau có, khó chịu, những cái điều mà người khác mang lại cho mình bằng cách cố ý, vân vân. Phải làm mới nó bằng cách đó. Để chi? Để chúng ta nạp vào những dữ liệu mới có giá trị cho sự sử dụng, mang lại hạnh phúc cho cái con người nhận thức này. À, thì làm mới bằng cách đó, đó là một trong những nghệ thuật rất là hay, mà đôi lúc mà chúng ta tiếc nuối chúng ta bỏ không được. Nhất là nếu chúng ta bị chịu ảnh hưởng của nền văn hóa tiết kiệm của châu Á đó, chúng ta có thể nói như là nuôi quân 7 năm để sử dụng một ngày, chắc chứa đồ dư đó mà, mấy chục năm để xài có một dịp nào đó thôi. Mà nếu như chúng ta lấy cái không gian chắc chứa đó để làm một cái phòng cho thuê thì có lẽ chúng ta có được cái giá trị gấp 20 lần, 30 lần. Trình chứa những cái không gian chứa là rất nguy hiểm. Đó là chưa nói đến tình trạng nó có thể tạo cơ hội cho sự phát hỏa, hay là làm cho ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và hạnh phúc của những con em của chúng ta trong nhà. Cho nên Đức Phật dạy là phải mạnh dạn buông bỏ một số cái cảm xúc không cần thiết cho cuộc sống. Mặc dù chúng ta biết là khổ vui nằm ở bản chất của cảm thọ, và cảm thọ lệ thuộc vào tâm, cho nên đó là tâm đó nó được vận hành trôi chảy chứ không phải là cố định bất biến. Cho nên một khi mà chúng ta cấy một cái niềm cảm xúc nào vào rồi, cảm xúc đó có thể cấy từ văn hóa, từ phong tục, từ tập quán, từ con người, từ giao tế, từ sinh hoạt, vân vân, chúng ta vẫn có thể nhổ nó lên được. Giống như chúng ta tiêm chủng cái gì đó vào trong cơ thể, chúng ta vẫn móc nó ra được mà, phải không ạ? Hoặc là chúng ta đưa một cái vật liệu nào đó, dù như là cái gan giả hay quả thận giả, hay là những cái vật liệu hỗ trợ sức khỏe đó, cái đó chúng ta có thể đẩy ra ngoài được khi chúng ta không có nhu cầu. Một điều nữa là chúng ta cần phải hiểu rõ được đâu là hiện tượng của cảm xúc và đâu là bản chất của nó. Hiểu được hiện tượng và bản chất, chúng ta sẽ có được một cách thức thoát ra khỏi sự chi phối của cảm xúc âm tính và tiêu cực. Ở trong kinh Đại Bộ Tích có kể một câu chuyện, đó là một người chơi cắt cớ nhìn thấy đàn chó của nhà kế bên sủa gấu 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 suốt ngày, người ta khó chịu quá, cho nên lâu lâu người ta nhử bằng cách là thả ra một cái cục mồi. Các đàn chó bên kia thấy như vậy lao theo. Mà trong thế giới của loài chó đó, nó có một cái chấp mắt lớn lắm. Trong sự trung thành nó có sự chấp mắt, đó là nó có biên cương bờ cỏ ranh giới rõ ràng. À, trong cái làng A này đó thì chỉ có ví dụ như là 8 con chó thôi, mà nếu con chó thứ 9 nào ở chỗ khác mà tới là đàn chó này sẽ hội đồng với nhau tấn công con chó kia. Nếu con chó kia có sức khỏe mạnh hơn nó chiến thắng, nó trở thành như là chủ mới của cái vùng đất đó. Bằng không là những con này được đặc quyền hưởng những cái phần thức ăn vật phụng của người trong khu vực đó cho, hoặc là bỏ rơi. Thì đàn chó này nó kéo nhau chạy tới theo cái cục xương đó, những con chó khác cũng chạy lại, thì các con chó này tấn công bên kia yếu quá phải bỏ đi. Sau đó đó, anh ta mới cầm những cục đá, anh ta chọi búp búp vào những con chó. Các con chó này đau quá la lên chúi ché. Nó nhìn tới gì nữa, nó tính cắn lẫn nhau, nó tưởng là những con xung quanh nó cắn nó, nhưng mà nhìn lại không phải, nó mới thấy một cục đất. Nó chạy lại, nó gặm cục đất, nó quăng tới văng luôn là sủa gấu 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 gấu, mà thấy cục đất này cũng bất động, rồi cuối cùng nó bỏ đi một cách bẽn lẽn. Đức Phật nói rằng là thông thường là chúng ta đang chạy theo hiện tượng của cảm xúc, giống như là con chó vậy đó. Chỉ như Đức Phật không hề xúc vật hóa con người, mà Đức Phật đang nói một cái khuynh hướng tâm lý mà nó dẫn đạo chi phối con người ghê gớm lắm. Chúng ta không nhìn thấy được bản chất hay là chủ nhân của cái vật được ném ra, mà chúng ta chỉ thấy được là cái cục gạch này nó mang cho mình nỗi khổ niềm đau, nó mới va chạm vào thân thể của mình, nó mới đập vào trong cái đầu của mình, nó làm cho mình rất là mỏi, rất là khó chịu, rất là bực dọc. Cho nên phản trước cái bực dọc và khó chịu đó là chúng ta cắn vào trong cái cục gạch. Cuộc đời này cũng vậy đó. Có đôi lúc là bị thi rớt, rồi chúng ta đổ hết tất cả cái khổ đau trong cuộc đời vào trong cái thi rớt đó, chúng ta quyên rủa nó, chúng ta mặc cảm với nó, chúng ta giằng xé nó, chúng ta rai rứt vì nó. Và đôi lúc là chúng ta bị sĩ diện lớn quá, tại sao tôi thông minh học giỏi thế này mà lại thi rớt, thua những đứa kém hơn mình. Cho nên tìm một cách gọi là bế tắc bỏ nhà ra mà đi, hoặc là các bậc phụ huynh mà chúng ta lại không hiểu được tâm tính con của mình, cứ thấy ở nhà làng sớm có một đứa con học rất là giỏi và chúng ta mong mỏi rằng là đứa con trong nhà của mình phải giỏi một cách tương tự như vậy, cho nên chúng ta đẩy chúng vào trong một chỗ bế tắc. Khi mà chúng không đạt được những thành quả đó, chúng ta về quyền rủa nó: mày sao mà ngu quá, con sao không có thông minh gì hết. Chúng ta nện thêm những cái câu mà làm cho dòng cảm xúc đang bế tắc của nó lại càng bế tắc nhiều hơn, càng bị đè nén, càng bị tru dập, càng bị khống chế. Cho nên Đức Phật nói là một người hành giả, mình đừng bao giờ bắt chước theo cái cách thức của con chó, là phản ứng lại cái vật đã mang cho nó nỗi khổ niềm đau, mà phải biết là chủ nhân của nó là ai. Đức Phật mới đưa ra một cái hình ảnh đối lập, đó là nếu như chúng ta dùng một cái cục gạch ném hay là một cái vật thể nào đó ném vào thân thể của các con sư tử, chúng ta thấy là cái phản ứng của nó hoàn toàn đối lập. Con sư tử không bao giờ nháy mắt, nó liếc một cách trừng trừng như thế này, nó nhìn vào trong cái cục gạch một khoảng chừng 5 giây 10 giây, nó thấy cục gạch này không có lắc lư, nó biết rằng cái này không phải là cái đối tượng của nó. Nó mới nhìn về cái hướng cái cục gạch chạy lại thì nó sẽ thấy được rằng là cái người đã ném ra cục gạch đó, nó rượt đuổi theo người đó, thì nó có thể gọi là nắm được cái phần cán của bản chất hiện tượng khổ đau mà nó đang bị vấp phải. Cho nên trong lúc mà chúng ta bị bắn một mũi tên độc của cảm xúc vào trong cuộc đời của mình á, ví dụ như là cái chết của một người thân, cái sự thất bại của một người con, hay là sự đổ nát gia đình do thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa mang lại, hoặc là chúng ta bị người khác chê trách, bị người bạn tình bạn đề ruồng bỏ, hoặc là bị những đứa con phá sản, hoặc là bị những người thân gọi là cứ đi rút rỉa tài sản của mình. Như vậy là cái mũi tên cảm xúc khổ đau này đó, có thể làm cho mình khó chịu dây gớm lắm. Nhưng mà nếu như mình đổ dồn cái khó chịu lên những con người đó đó, thì rõ ràng cái lòng hận thù bắt đầu xuất hiện rồi. Giữa chúng ta và người kia sẽ có một khoảng cách rất là lớn. Chúng ta có thể là nương luôn chiều nếu chúng ta quá bạc nhược và yếu đuối. Và nếu chúng ta là cái người có lòng sân hận cao đó, thì chúng ta có thể là ứng xử đối lập. Và cả hai tình huống này đều không phải là giải pháp khôn ngoan. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta quan sát cái chủ nhân tác giả của những cái hành động ném mang lại khổ đau cho mình, của mỗi tên cho mình, thì chúng ta đừng bao giờ gọi là thắc mắc tại sao người kia đã làm chuyện đó với mình, tại sao người đó đã cố tình hại mình như thế này. Lúc bấy giờ mình chỉ cần quan sát vào dòng cảm xúc, mình biết rằng cảm xúc này là cảm xúc của lòng sân, cảm xúc này là cảm xúc của lòng si, cảm xúc này là cảm xúc của lòng tham. Cho nên mình phải tháo gỡ cái lòng sân, tháo gỡ lòng si, lòng tham ra. Mà muốn tháo gỡ thì trước nhất á, Đức Phật nói là chúng ta phải nhận diện được cảm xúc. Dòng cảm xúc đó đang diễn ra ở mức độ nào, nhiều hay là ít, lạnh hay là nóng, vân vân và vân vân. Phải nhìn thấy rõ ràng, đừng bao giờ lẫn lộn với nhau. Thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới có khả năng là vượt thoát ra khỏi nó. Và cái thứ hai nữa là khi nhận thấy được rồi thì chúng ta phải phóng thích nó một cách an toàn, chứ đừng có đổ nó một cách vô tội vạ. Ví dụ nó vứt vào trong rác rưới, hay là đẩy nó vào trong người thân theo kiểu giận cá chấm thớt. Lúc bây giờ cái bế tắc nó sẽ gia tăng và nỗi khổ đau nó sẽ khống chế cả gia đình, cả bản thân và cả con người chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái góc cạnh của bản chất cảm xúc theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Rất tiếc là cái phần mà nói về những kỹ năng thì chúng tôi chưa có trình bày, có lẽ là sẽ trình bày trong một cái dịp khác. Và khi chúng ta thấy được bản chất của cảm xúc đó, nó không phải là những hiện tượng của nỗi khổ và niềm đau, cái đó chỉ là cái biểu hiện thôi đó. Còn cái nguồn gốc của nó đó, theo Đức Phật nói đó, nó bắt nguồn từ ba cái tâm lý âm tính rất nguy hiểm, đó là lòng tham. Lòng tham có thể hướng về cái sự hưởng thụ tính dục, có thể làm cho con người trở nên tham lam, có thể làm cho người trở nên bỏn sẻn, keo kiệt, chai sạn, băng giá trước những cái sự nhu cầu cần thiết của người khác. Rồi nó có thể bắt rễ từ cái lòng sân. Lòng sân được biểu đạt thông qua cử chỉ lời nói không có tốt đẹp với người khác, hoặc là nó tồn tại dưới dạng thức một cái sự hiềm hận, mặc cảm, khó chịu, cốc cằn. Hoặc là nó có thể thể hiện dưới hình thức là một lòng si mê, làm cho mình phải lao theo những quán tính của thói quen, làm cho mình phải trở thành lệ thuộc của những cái mà lẽ ra là mình không nên vướng vào. Và lẽ ra mình phải có một cái nhận thức rất là sáng suốt, không quá đặt nặng vào vấn đề tha lực và thần linh, mà đặt nặng vào cái khả năng tự lực tu tập của bản thân như là những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển, thì lúc bấy giờ thì dòng cảm xúc của chúng ta nó sẽ được thanh lọc và nó được hướng theo một cái chiều kích rất là tích cực và lạc quan. Và nhờ đó đó chúng ta sẽ sống một cách rất là an vui, thư giãn, thảnh thơi, vững chãi ở trong cuộc đời này. Thì như vậy thì xin quý vị nào có những thắc mắc về đề tài hoặc là những cái góc độ khác trong tu tập, xin quý vị nêu câu hỏi. Dạ, mời bác. À, bác ngồi tại chỗ thôi, xin bác ngồi tại chỗ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ trước tới giờ thầy là con không có dịp đi chùa để lễ Phật, tụng kinh. Thế thì trong những cái buổi tụng kinh, lễ Phật ở đại chùa, thì sau những cái bài, cái phẩm kinh chính thì thường là có hồi hướng, có tụng Bát Nhã Tâm Kinh, có Tam Tịnh Kinh như thế nào. Thì con cứ định nên rằng đó là coi như là cái thủ tục, coi như là những cái bài đọc để cho nó đủ chương trình như vậy thôi. Và con không có để ý. Và con nghĩ rằng mỗi một buổi mình đi lễ Phật tụng kinh như vậy là mình tu được một ngày. Thế rồi nếu hai buổi như vậy thì mình đã tu được hai ngày. Nhưng mà gần đây con gặp được một thiện hữu tri thức, thì thiện hữu tri thức đó trách con, nói là anh đã hiểu sai lầm rồi. Sự thật, ngay như cái bước đầu vào quý thầy niệm hương là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, cái đó không phải là một câu đọc suông mà có cái ý nghĩa rất sâu xa trong nó. Thì nói rằng con, nếu con quan niệm như vậy là con sẽ không có được kết quả trong cái chuyện tu tập. Hôm nay xin thầy từ bi khai mở cho con về cái gì là tam chướng, cái gì là phiền não, cái gì là chân trí tuệ, minh trí tuệ, liễu trí tuệ, và thế nào là hành Bồ Tát đạo. Và những cái điều đó có cần thiết cho người Phật tử phải nương vào đó trong lúc mình tu tập cho có kết quả hay không, nó có quan trọng hay không? Đó là câu thứ nhất, xin thầy khai mở cho con. Câu thứ hai
từ xong câu thứ nhất rồi sau đó đến câu thứ hai. Tại trong câu thứ nhất của bác nó cũng đã có 3-4 câu rồi. Cái câu hỏi của một bác Phật tử nam vừa nêu là một câu hỏi rất có chiều sâu về hành trì. Và nó cũng là một trong những vấn nạn rất là lớn. Chúng tôi phải dùng cái từ là vấn nạn là bởi vì có nhiều người đọc kinh mà không hiểu tại sao mình phải đọc. Và nhất là khi chúng ta nghe đến những bộ kinh lớn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, trong đó có một cái phẩm đề cập đến công đức hành trì kinh, nói rằng chúng ta sẽ có được là tất cả là 7.200 công đức, 1.200 của lỗ tai, của con mắt, của lỗ mũi, của cái miệng, của cái thân và của cái ý. Cho nên là chúng ta chạy theo công đức để mà đọc kinh. Dĩ nhiên là khi đọc kinh từ góc độ của công đức nó vẫn có cái lợi chứ không phải không có đâu. Trước nhất vì chúng ta muốn có công đức cho nên là chúng ta đọc một cách rất là chí thành. Nó khác rất là nhiều mà vượt lên giá trị của một cái người đọc kinh như là đọc một quyển sách. Theo một cái cách thế là có thể là nằm ngửa, nằm nghiêng, ngồi trên xe hoặc là ngồi trong một cái tư thế thoải mái, thậm chí là ngồi chồm hổm cũng được, thí dụ vậy. Thì cái trạng thái mà lòng tôn kính Phật để mong được hạnh phúc làm cho cái tâm của mình nó nhiếp vào trạng thái yên tĩnh nhẹ nhàng, nhanh lắm. Mà nhờ cái đó mình là hiểu được giá trị của kinh điển. Cho nên mình phải hiểu cái bản chất của những cái lời kích thích đó. Nó là một phương tiện để chúng ta hành trì chứ không phải là một sự thật. Cái đây vài hôm chúng tôi cũng có nói cái chuyện này một cách rất là vắn tắt ở bên nhà của Phật tử Từ Bi Quyền. Đó là cái chữ mà chúng ta gọi là công đức ở trong chữ Hán đó. thực ra là được dịch nghĩa từ một tiếng Sanskrit và Pali tên là Guna. Guna đó thường được dịch đó là phước và công đức, nhưng trên thực tế thì cái gốc của nó chính là cái chức năng hay là công dụng. Chúng ta có 1200 cái chức năng của lỗ tai, của con mắt, của lỗ mũi, của cái miệng, vân vân. Mà thực ra đó không có cái lỗ tai nào có nhiều chức năng như vậy đâu. Con số đó là một con số biểu tượng cho cái nhiều, cái trọn vẹn, cái đầy đủ. Nếu chúng ta tu hành một cách phương pháp á, thì chúng ta có thể chuyển hóa được các giác quan của chúng ta và biến chúng trở thành một cái công cụ để phục vụ cho cái giá trị an lạc thảnh thơi ở trong cuộc đời của mình. Ở trong nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân. Đến độ đó, người ta đã dùng cái hình ảnh của vị thần Indra, thần sấm sét, một vị thần rất quan trọng, trở thành cái căn, tức là giác quan. Indriya, tức là giác quan. Như vậy là mỗi một giác quan đó, nếu chúng ta biết cách vận dụng mà tu tập đó, nó trở thành một vị thần hộ mệnh, hộ mệnh cho hạnh phúc của mình, tống khứ nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài rất là lớn. Cho nên là tụng kinh với góc độ đó vẫn có giá trị, nhưng mà cái giá trị cao siêu quỳ diệu hơn đó không phải nằm ở những cái phước báo mà mình có, mà nằm ở chỗ là chúng ta hiểu được chiều sâu của kinh điển Đức Phật dạy. Mà chiều sâu đó có thể được gọi là chia thành ba lớp khác nhau. Lớp thứ nhất là lớp nghĩa đen đó, dựa vào cái chữ chúng ta hiểu cái nghĩa, và chữ nói thế nào chúng ta hiểu theo đó, và hiểu theo cái cấu trúc văn phạm của cái ngôn ngữ bản văn mà chúng ta đang đọc. Dĩ nhiên có những lúc đó chúng ta hiểu sai văn phạm, chúng ta vẫn có thể lý giải sai một nội dung kinh. Hoặc là chúng ta hiểu sai một cái từ đa nghĩa, chúng ta không biết là ở trong cái cảnh huống này, trong cái ngữ cảnh này đó, thì cái từ đa nghĩa chẳng hạn như là pháp đó, nó mang ý nghĩa gì. Chẳng hạn như cái câu gọi là nhất thiết, gọi là pháp duy tâm tạo, chúng ta là tưởng cái chữ pháp đó nó là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, nhưng mà hiểu như vậy là chúng ta sai lầm. Mà chữ pháp này trong trường hợp này nó là gọi là tâm sở thôi, tức là các trạng huống tâm lý đều lệ thuộc vào tâm, đều do tâm tạo ra. Chứ còn cái vật lý bên ngoài, ví dụ như là bầu trời, ngôi sao, định tinh, hành tinh, cây cỏ, hoa lá, vân vân, không phải do tâm của chúng ta tạo ra. Tâm chúng ta có thể tác động, chúng ta thích thì chúng ta tạo ra cảnh vườn, nhưng bản chất của cái cây là phải do cái hạt giống nó tạo ra. Thì cái quy luật vật lý đó nó tồn tại một cách độc lập với ý thức của con người. Cho nên nếu như chúng ta đọc kinh dưới góc độ của chữ đen nghĩa trắng, chúng ta có thể bị rơi vào trạng huống sai lầm, đó là chúng ta không hiểu được hết cái từ đa nghĩa của tiếng Pali và Sanskrit, và dịch ra chữ Hán cũng tương tự như vậy. Rồi từ đó chúng ta bị rơi vào cái chủ nghĩa duy tâm. Duy tâm theo cái kiểu mà chủ nghĩa duy Phật đối lập lại mà. Tôi nói là những người Phật giáo, những người Phật tử là những người duy tâm, tức là mơ mơ màng màng, không có hiện thực. Ý họ nói vậy đó. Thực ra tại vì chúng ta đã hiểu sai, và chúng ta làm cho người khác hiểu sai về mình. Chứ còn nhất thiết duy tâm tạo không phải là như vậy. Mà ở đây muốn nói là cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái được gọi là Phật, là Bồ Tát, làm Thanh Văn, La Hán, là người, là chư thiên, là A-tu-la, là súc sanh, là ngạ quỷ, vân vân, đều do tất cả những hoạt dụng của nhận thức tâm thể hiện ra hành động, dẫn đến những sự tương thích ở trong cuộc sống thông qua cái chiều kích của nhân quả. Một cái góc độ thứ hai mà chúng ta phải hiểu đó, đó là chúng ta đọc kinh với cái dạng đó là chúng ta hiểu được cái hệ gọi là cái hệ ẩn số nằm bên trong đó. Tại sao ở trong kinh Đức Phật nói như thế này mà không nói như thế khác? Tại sao nói cho đối tượng đó thì phải Đức Phật dùng cái pháp môn A, nói cho đối tượng B Đức Phật dùng pháp môn C, vân vân. Chúng ta hiểu cái đó, phải đặt đó trong bối cảnh văn hóa của người Ấn Độ, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là Đức Phật nói kinh đó, mà nếu mà hiểu từ cái đen thì hiểu sai lầm ý ngài rất là nhiều. Cái thứ ba đó, nó có những cái cách biểu đạt về biểu tượng để dẫn đến những triết lý mà người Ấn Độ họ thích cái này. Mình nói chữ đen nghĩa trắng người ta nghe không hấp dẫn đâu. Người ta cho rằng cái ông đó là phàm phu tục tử thôi, chứ không phải là cái người siêu phàm thoát tục. Cho nên trong những tình trạng đó đó, thì chúng ta thấy Đức Phật dùng những cái ngôn ngữ rất là lạ, khó hiểu lắm. Và các tổ khi biên tập kinh điển cũng đã vay mượn cái nghệ thuật này. Chẳng hạn như là người ta nói rằng là Đức Phật Thích Ca sanh ra từ bên hông phải của mẫu hồng Maya. Rồi khi mà có mặt trên cuộc đời đó là ngài đi 7 bước về là 4 hướng, đông tây nam bắc. Rồi nhiều bản kinh chẳng hạn như Hoa Nghiêm còn nói thêm là bốn hướng nữa là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, tức là đến 8 hướng. Rồi có một số bản kinh khác nói đi 10 hướng, tức là đi lên phía trên rồi đi phía dưới, tức là động thổ hay sao, phải không ạ? Tức là người ta nói bằng một cái nghệ thuật. Mà nếu như mình lý giải bằng chữ đen nghĩa trắng thì mình sẽ hiểu sai Đức Phật mặt. Mà phải hiểu với bối nghĩa, ý nghĩa biểu tượng và triết lý. Mà muốn hiểu chuyện đó mình phải biết được rằng tại sao người Ấn Độ thích cái này. Văn chương, chữ nghĩa, phong tục tập quán, nó làm cho con người ta thích những cái dạng đó mà không thích những dạng khác. Cho nên thay vì nói rằng là sự ra đề của Đức Như Lai Thế Tôn sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người, thông thường theo một số bản kinh nói như vậy, ta nghe ta thấy nó cũng bình thường thôi. Tại ai mà ra làm tôn giáo làm đạo cũng nói là tôi mang lại lợi ích cho người khác, chứ đâu nói là tôi mang đau khổ đâu. Thậm chí là các chủ nghĩa học thuyết chính trị bất lợi cho cuộc đời, họ cũng nói là tôi làm chuyện đó là vì cho cuộc đời, cho cộng đồng, chứ đâu ai nói là mình làm xấu đâu. Cho nên là phải có một cái cách thức biểu đạt khác, đó là ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói là trên cuộc đời này ta là số một. Thực ra Đức Phật đâu có cống cao ngã mạn như vậy, mà Ngài nói rằng là cống cao ngã mạn là một cái tâm lý âm tính. Nhưng mà phải biểu đạt như vậy thì người Ấn Độ mới cảm thấy hấp dẫn, rằng đây là nhân vật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bậc đại nhân. Cho nên những gì Ngài dạy chúng ta phải hành trì, chứ còn tưởng cái đó là sự thật là chúng ta hiểu lầm dữ lắm. Có nhiều người lý giải cái chữ ngã trong cái ngữ cảnh vừa nêu đó là một cái chữ liên hệ đến cái bản ngã. Mà Đức Phật nói là cái bản ngã là cái xấu nhất trong cuộc đời này. Nghe rất là triết lý nhưng mà sai ngữ cảnh. Bởi vì trong tiếng Pali và Sanskrit, Ngài dùng cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là Aham. Aham là tôi, là chữ ai trong tiếng Anh, chữ gò ở trong tiếng Bạch Thoại, chữ ngọ ở trong tiếng Quảng, v.v. Chứ Ngài không phải dùng cái chữ bản ngã là Atman, là Atta. Rõ ràng không có. Cho nên đó là chúng ta đừng quá cường điệu bằng cách là chúng ta lý giải sai cái ngữ cảnh của cái mạch văn, làm cho chúng ta hiểu sai tất cả những gì Đức Phật muốn gửi gắm ở trong đó. Và ở đây Ngài chỉ muốn nói rằng là các bước chân đi của Ngài đó, cái sự khẳng định đưa lên trời đi, rất là khẳng định một cách rất là rõ rằng là mỗi bước chân đi này tạo ra cái hoa sen của an lạc, của thảnh thơi, của hạnh phúc cho cuộc đời và cho con người. Đó là cách biểu đạt bằng biểu tượng, để chúng ta mỗi người phải tìm cái chìa khóa để giải mã, mà giải mã có thể bị sai lầm. Cho nên là đọc kinh chúng ta phải hiểu ba cái tầng lớp ý nghĩa đó, thì chúng ta mới không rơi vào tình trạng là hiểu sai kinh điển. Cái quan điểm của chú, của bác vừa nêu đó, nó cũng là quan điểm của rất nhiều người, bởi vì đã có một giai đoạn lịch sử tại Việt Nam đó, nếu quý vị mở những bản kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch đó, thì không biết là ai ấn tống, nhưng mà là họ đề cái chữ Bát Nhã Tâm Kinh đó là bổ khuyết tâm kinh. Họ dùng cái từ như vậy. Cho nên làm cho người ta nghĩ rằng đây là cái phần theo cái thủ tục thôi mà. Trước sau, cái này là cái phần bổ túc, chứ không phải là phần quan trọng. Rồi Bát Nhã Tâm Kinh trí tuệ mà là cái phần bổ túc thì còn gì bết nữa, phải không ạ? Làm cho mình đâu có quan trọng nó đâu, không đặt nặng về nó. Mà nó là cả triết lý của sự hành trì lớn lắm. Quý vị có thể nghe các băng giảng của Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh về Bát Nhã Tâm Kinh, thấy hết những giá trị và công dụng của nó. Từ đó là chúng ta hành trì kinh có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm mà không có tác dụng. Chỉ có phước báo thôi. Hoặc là nó chỉ có cái thiền chỉ thôi, tức là an tịnh. Mình thấy là tâm của mình thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong quá trình mà mình thọ trì kinh là hết rồi. Uổng lắm. Nếu mà đọc kinh ở mức độ đó thì uổng lắm. Ngày xưa đâu có đọc kinh đâu, không có. Ngày xưa thì các vị tỳ kheo lâu lâu mới đọc trùng tuyên, gọi là trùng tuyên thôi, tức là kể lại một cái bài pháp thoại mà Đức Phật đã giảng cho một số đối tượng nào đó mà những người này không có mặt trực tiếp để nghe. Để chi? Để những người đó nghe xong mà hành trì. Tức là nghe rồi phải hiểu, hiểu rồi phải tu di rồi phải hành trì, chứ không phải là như vậy không mà được. Cho nên đó là khi mà Phật giáo được tồn tại và phát triển như tức là một tôn giáo đó, thì ý nghĩa của niềm tin bắt đầu nó xuất hiện và nó khống chế rất nhiều. Các tổ Trung Hoa rất là có ý tứ, đã tạo ra cái phần dẫn nhập, tạo gọi là nghi thức dẫn nhập và nghi thức kết thúc của một cái thời kinh đó, rất là hay. Trong đó có lời nguyện hương, giống như chú vừa nêu đó, là mình mong mỏi rằng mình cúng cho Đức Phật là hương đạo đức, hương thiền định, tức là sự an tịnh của mình trước mọi biến cố của cuộc đời. Làm được như vậy là mình cúng Đức Phật đó. Rồi mình cúng cho Ngài cái trí tuệ thông qua sự phục vụ chúng sanh một cách là vô vi lại. rồi mình cúng cho sự an lạc giải thoát của mình, cho cuộc đời. Cái đó là cái cần thiết. Nhưng mà trên thực tế chúng ta toàn là đốt nhang không à. Mà mua về một cái thẻ nhang, mà nhất là người Hoa đó, thẻ nhang gồm 100 thẻ như thế này, là chúng ta đốt hết cả 100 thẻ. Mở lên gì Phật qua phát lại chút xíu là khói đã đầy cả nhà. Cái chùa mới vừa sơn phát xong thôi, sau một cái mùa Tết thôi quý vị biết là nó cũ xì liền. Còn các ông Phật mà làm bằng gỗ hay là làm bằng loại nhang trầm quý này nọ, mà bị khói của đó cũng bị mất tác dụng đó. Cho nên là chúng ta bỏ ra chỉ có gọi là 3.000 đồng Việt Nam, mua 100 thẻ nhang, chúng ta cúng 100 thẻ như vậy, chúng ta tưởng là chúng ta có 100 lần công đức. Mà không biết rằng là chúng ta làm cho tượng Phật bị đen, chùa bị cũ đi. Rồi người ta hít vào cái khí đó, mấy thầy ở trong chùa, mấy sư cô hít vào rồi bị ảnh hưởng sức khỏe, bị đau phổi nhiều lắm. Cho nên là 3.000 đồng của mình mang lại biết bao nhiêu cái khổ đau cho người khác. Ấy thế mà mình vẫn làm. Rồi bây giờ nhờ có gọi là điện tử đó, người ta làm 3 cây hương bằng đèn cái gì đó. Trời, cái bà này bà ta keo quá trời quá đất, không dám thúc đốt hương thiệt mà đi đốt bằng cái hương này làm sao có phước. Mục đích của đốt hương đâu phải để cho vật ngửi đâu. Nó thật, nếu mà ông Phật ông còn sống ông đời đó mà mình đốt hương thế này là ông phải chạy thôi, bằng không thì ung thư lỗ mũi. Cho nên là chúng ta phải cúng cái hương đạo đức, tức là phải sống như thế nào để chúng ta có giá trị trong cuộc đời, sống như thế nào để chúng ta có được nguồn an vui trong cuộc sống. Thì cái đó chúng ta mặc dù thấy không cúng Phật gì hết mà chúng ta đang cúng Phật, đang đền ơn Phật. Bởi vì cái đời sống thiết thực đó nó ảnh hưởng cho những người thân, cho những người tiếp xúc với chúng ta. Cái đó là cái mà đạo Phật muốn. Cho nên đọc mỗi một bài kinh đó, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Mà các tổ Trung Hoa đó dựng ra những cái bài sám, rồi những cái bài kệ, những cái bài quán tưởng, cái triết lý nó sâu sắc thâm trầm vô cùng. Và đọc, mỗi lần đọc là chúng ta phải quán tưởng. Ví dụ như trong chùa có một cái thời kinh Câu Phu Chiều vào lúc 4 giờ để cúng cho các cô hồn, quan hồn, uổng tử chết không được siêu sanh thoát hóa, về nghe kinh hiểu được quy luật vô thường, hướng về Phật pháp tăng quy y để mau thoát khỏi cái cảnh gọi là bế tắc về cảm xúc, cảm thọ khao khát mà không đạt được. Thế trong đó nó dạy như thế này, gọi là khai yết hầu chân ngôn, có một cái câu thần chú đó. Mình cứ đọc bình thường thôi, nhưng mà nếu lúc đó mình không có quán tưởng đó, mình nghĩ rằng là mình mong dùng cái hồi hướng công đức của mình có được đó trong tu tập đó, để làm cho cái yết hầu của những cái loài ngạ quỷ, dĩ nhiên nó đâu có yết hầu thiệt như mình đâu. Yết hầu này có thể bị cái cục này nó cản, hoặc là ăn mà nuốt vô nhanh quá nó bị ngán. Bây giờ khai thông nó ra để gì? Để cho vật thực có thể đưa vào bên trong cơ thể. Và rõ ràng mình nói mình quán là khai yết hầu, mở yết hầu của các loài ngạ quỷ, không có nghĩa là mở cho chúng ăn cái vật thực, cái đó là làm cho chúng chấp mắt nhiều hơn nữa. Mà mình phải quán rằng là cái lời kinh thiết pháp này sẽ mở cái yết hầu của bỏng sẻn, của keo kiệt, của oan ức, của hận thù, của những sự trả đũa, của những cái mà không chịu ra đi được. Yết hầu đó là một cái bế tắc rất là lớn trong cái tiến trình tái sanh của họ. Cho nên mình phải dùng cái hồi hướng công đức của mình chọc thủng cái đó, khai thông cái đó thì họ sẽ được ra đi. Cho nên cứ mỗi một lời kinh như vậy, khi mà đọc mình phải quán tưởng rất là rõ, quán tưởng theo nội dung của nó nêu ra thì mới có giá trị của hành trì đó. Thì tương tự chúng ta phải học cái bài kinh Bát Nhã cũng như vậy, rồi Tứ Hoằng Thời Quyền cũng như vậy, Mười Hạnh Phổ Quyền cũng như vậy, rồi cái bài hồi hướng công đức cũng như vậy, Tam Tự Quy cũng như vậy. Tất cả mọi cái đó là một cái nghệ thuật hành trì, một góc độ hành trì. Mà chỉ cần chúng ta hành trì trong một cái khóa kinh ngắn 30 phút vậy thôi, quán tưởng xong rồi mình nhớ cái chuyện đó mà đem ra làm trong cuộc đời, thì đảm bảo rằng nỗi khổ niềm đau không có cái nào nó có thể xâm nhập mình được. Lúc đó chúng ta không cần những cái hộ vệ, ví dụ như là cái chiếc xe hơi của các loại tổng thống, chẳng hạn như tổng thống Hoa Kỳ hay là Đức gọi là giáo hoàng của Cơ Đốc giáo. Không cần những cái hộ vệ đó. Chúng ta cũng không cần những bodyguard, tức người bảo hộ mình đó mà sẵn sàng chết cho mình đó, lãnh chịu những cái hậu quả của làn đạn mũi tên do người khác ám hại. Chúng ta không cần những cái đó, mà đảm bảo rằng không có nỗi khổ niềm đau nào có thể chọc thủng con người chúng ta được, mặc dù chúng ta không hề bằng áo giáp. Cho nên những cái trạng thái quán tưởng đó đó, nó làm cho cái thời kinh hoàn toàn có giá trị. Và chúng ta đảm bảo đó, chỉ cần đọc kinh, học kinh, hành trì kinh như vậy trong vòng 4 năm thôi, là có kết quả rất là tích cực. Còn chúng ta có thể nghe những cách thức rất là đơn giản, chúng ta muốn, bây giờ này đơn giản lắm, cho nên mình hành trì theo có kết quả. Nhưng mà chúng tôi xin lưu ý quý vị một điều, chúng ta chỉ cần liên tưởng đến một động từ thôi, chịu khó. Chúng ta nếu chịu khó thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị khó chịu về sau. Chịu khó, khó chịu, chịu khó, khó chịu. Nếu như mình không nỗ lực bây giờ bằng những con đường mà Đức Phật dạy trong kinh đó, dĩ nhiên là nó có rất nhiều cái kỹ năng để phóng thích hóa giải nó khổ niềm đau, mà mình không để cái đó, không làm theo mà cứ mong là Phật ban cho mình những tha lực đó, thì cái cảm giác gọi là giảm đau tức thời đó đó, nó không giải quyết được cái nguồn gốc sanh tử cho mình đâu. Mà nếu như chỉ có chừng đó vấn đề là chân lý đó, thì có lẽ là Đức Phật đâu có nhọc lòng đi giảng 49 năm với hàng ngàn bài kinh khác nhau. Cho nên là mỗi bài kinh là một viên thuốc, và phải uống đúng thuốc thì mới hết bệnh được. Chứ đừng bao giờ mình cương điệu hóa cho rằng có một bài thuốc nào đó có thể trị ba bệnh về cảm xúc, về nỗi khổ niềm đau. Giống như bên ngoài mà người ta nói là có một cái loại thuốc nào đã trị bá bệnh, ví dụ như là canh dưỡng sinh, là chúng ta biết rằng nó đã sai lầm từ cái căn bản. Trước đây ở Việt Nam thường đồn đãi là xuyên tâm liên, rồi đến hoa sống đời, lâu lâu nó có xuất hiện cái. Mà nếu như người nào mà biết cách gọi là tiếp thị, đúng không, phối hợp với những người làm kinh tế, cái đồn đãi một cái loại nào đó mà phải lấy cái danh nghĩa của một cái người bác sĩ có uy tín nói ra một cái, người ta tin, gọi là tin như là cái gì đó. Mê tín và khoa học nó còn tệ hại hơn mê tín và tôn giáo nữa. Giờ đó nó phải học nhiều kinh, phải hiểu, dù là chúng ta hành trì bất kỳ một pháp môn nào phải hiểu rõ. Các vị Bồ Tát suốt cuộc đời của các ngài đều nghe kinh mà, rồi hoằng pháp độ sanh, thì chúng ta cũng vậy. Thì vậy là đọc kinh với góc độ đó thì mới thật sự là có ý nghĩa. Chứ còn đọc kinh để cầu phước báo không á, nó vẫn có nhưng mà nó không nhiều lắm đâu. Còn vấn đề nêu ra đâu là ba loại phiền não hay là những cái chướng, thì phiền não đó thì nó có nhiều học thuyết khác nhau lắm. Ví dụ như là có một trường phái Phật giáo cho ba loại phiền não chính đó, không phải là lòng tham, lòng sân mà lòng si, mà cho là đó là lòng ngã mạn, lòng tự ti mặc cảm, và cái lòng gọi là tiêu cực, tức là mình không bao giờ muốn phấn đấu vươn lên. Tức là mỗi một truyền thống Phật giáo khác nhau lại cho các cái chướng duyên đó theo một cái góc độ khác. Mà theo họ đó, nếu chúng ta chuyển hóa những cái tiêu cực đó, thì cái con đường tiếp cận với chánh pháp, với hành trì, với sự lợi lạc nó sẽ có mặt. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về các cái thuật ngữ Phật học, mà mình phải biết rằng là bản chất của các loại phiền não đó, nó chính là kẻ thù của chúng ta chứ không phải con người. Con người phải là kẻ thù, mặc dù con người có thể sử dụng các phiền não đó để làm cho mình bị khổ, mình đau, mình phải biết rằng là cái sự sai sự đó là lòng vô minh. Bởi vì họ không sáng suốt, họ không tuệ giác, cho nên họ mới làm chuyện đó, chứ còn họ sáng suốt thì họ không bao giờ làm. Hoặc là họ làm với động cơ của lòng tham, với sự thiếu kiểm soát của lòng sân. Do đó phải hiểu là tất cả những cái đó là đối tượng để chúng ta tu tập và chuyển hóa. Đọc kinh để lấy được những kỹ năng chuyển hóa những cái phiền não nghiệp chướng đó thì chúng ta mới được thành công. Còn nghiệp chướng đó nó là một cái vấn đề rất là phức tạp. Tức là cái chướng ngại do chúng ta đã tạo dựng một cái hành vi, thiết lập một cái ý tưởng nào đó trong cuộc đời của mình một cách vô tình hay là cố ý. Và bây giờ đó, khi chúng ta nỗ lực làm một việc làm đó, thì cái này nó xuất hiện như là một cái cản lực, một cái đà, là chúng ta không thể tiến tới phía trước được. Thì tất cả những cái đó đều được gọi là nghiệp chướng. Thông thường nghiệp chướng được tồn tại với dạng thức của một cái phiền não mà kinh điển nhà Phật gọi là tùy miên. Chứ miên có nghĩa là ngủ ngầm á mà. Tùy là nó theo đuổi mình, giống như là cái hình luôn luôn có một cái bóng đeo đuổi. Cái tiếng vàng luôn luôn có mặt khi mà có một âm thanh được phát ra à. Nhưng mà cái sự đeo đuổi của nó rất là thầm lặng, thầm lặng đến độ chúng ta tưởng rằng là chúng ta không còn những cái vướng bận, cái khổ đau đó nữa. Ví dụ có nhiều người nghĩ rằng là trong đời sống vợ chồng đó, mình đã không hề có quan hệ giới tính đã được 10 năm, 15 năm. Mình tưởng rằng là cái hạt giống ái dục đó đã hết rồi. Không có, được bằng đại học đâu, chưa hết đâu. Thì tại vì trong một cái cách thức tu tập và hai bên hiểu biết lẫn nhau để hỗ trợ lẫn nhau, cho nên cái hoạt dụng đó nó bị lắng dịu xuống. Mình tưởng là hết chứ chưa hết. Mà muốn biết rằng có hết hay không đó, lâu lâu á, là đi ngoài đường mình thấy cái cảnh mà hai người hung nhau, lúc đó mình có rung động, mình nhớ về một cái kỷ niệm quá khứ hay không? À, nếu lúc đó nó không có một cái gì ảnh hưởng, hoặc là bị xem những cái mà không hề được xem mà tự động, ví dụ như trên những cái thước phim ở trên tivi, ngồi trên chiếc xe mà Deluxe chạy dài từ một cái điểm A sang điểm B 5-7 tiếng, thường người ta mở video lên mà nó có những cái hình ảnh này hình nọ tác động về cái tính dục mà chúng ta không hề gọi là bị tác động, không bị lay động về những cái đó, không hề một cái niềm khao khát ước muốn gì hết đó. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã có thể gọi là chấm dứt được nó ở mức độ khá tốt đó. Mà Đức Phật nói chỉ khi nào đạt đến cái trình độ A La Hán mới dứt, chứ còn chưa phải A La Hán là chúng ta mới dứt được là 60%, 50%, 70% thôi. Thì cái phần 20-30% còn lại đó, nó được tồn tại dạng tức là tùy miên, tức là những cái phiền não gọi là đang nằm ngủ đó. Ví dụ như là khi mà mình sang Hoa Kỳ ở cách đây khoảng chừng 30 năm, lúc đó chúng ta không hề có cái loại rau dấp cá, rau húng lủi, những loại rau Việt Nam hoàn toàn không có. Bánh xèo, bánh tráng, rồi tất cả những cái thực phẩm đặc sản của Việt Nam mình không có. Mấy chục năm đó đó là mình đâu có ăn đâu, nhưng mà mình vẫn không thèm. Tại vì mình có gọi là hamburger của Hoa Kỳ, mình có gọi là cheese, có phô mát, rồi có những cái thứ hấp dẫn. Mình có pizza của Ý, rồi mình có những cái cốc bia của Đức, mình có những cái thứ gọi là thượng thặng của Trung Hoa, mình có những cái kiểu ăn của gọi là Mexico, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên làm cho mình tạm quên những cái thứ đó. Mà lâu lâu mới tiếp xúc với người thân ở từ Việt Nam qua thôi, okay, trời ơi, trước khi đi hả, ở nhà con đãi con ngon lắm, là nào là mắm vuốt cá nóc nè, rồi nào là nước mắm cá thu nè, ngon, thịt ngon luôn, nghe nó cho nên nước muối nó chảy ra một khách gọi là không thể tưởng tượng được. Thì như vậy là các cái tùy miên và sự thưởng thức những cái món ngon vật lạ trong quá khứ đó bắt đầu nó trỗi dậy. Thì chúng ta chỉ cần thử như vậy là chúng ta biết rằng là nó còn hay không. Cho nên tùy miên là một cái loại nghiệp chướng lớn lắm. Chúng ta không sợ những nghiệp chướng trả theo cái quả, mà cái quả cụ thể. Ví dụ bây giờ mình là người có lòng hiếu thảo, mẹ là mất sức lao động, cha đã qua đời, mà mỗi cái tháng lương gì mình có được có 1.500 đô thôi, lo cho bản thân là cũng hết 800 đô rồi, rồi mấy trăm đô dành cho người mẹ, mà bây giờ đó là tháng đó đi ra ngoài quên mang cái seat belt thôi đã bị phạt hết 300 đồng, rồi vượt đèn đỏ thêm một cái nữa là tốn hết 600. Như vậy là thua rồi, ngày hôm đó không, tháng đó không biết làm sao, nó khổ đau ghê gớm lắm. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái lòng sân bắt đầu nó xuất hiện, cái sự tiếc nuối bắt đầu nó gia tăng. Mà trước đây mình nói ồ, tôi chưa bao giờ có lòng tiếc nuối, mọi việc trong cuộc đời này diễn ra đối với tôi một cách dửng dưng thôi, nhưng mà chưa chắc à. Khi mà mình là tiếp xúc với những người mình kính, mình thương và nhất là mình yêu không ạ, mà những nhu cầu đó không đủ sức đáp ứng, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy được cái tùy miên nó hoạt dụng như thế nào. Nó đẩy mình vào một cái chỗ mà mình trở thành một người bị sai sử thôi, chứ không phải là chủ nhân. Thì cái đó mới chính là cái cưỡng lực, cái cản lực rất là lớn mà kinh điển nhà Phật gọi là nghiệp chướng. Rồi cái nghèo khó, cái nghịch cảnh, cái gian truân, cái thử thách nó cũng là những nghiệp chướng, mà nghiệp chướng này mình có thể vượt qua được. Chỉ cần có bản lĩnh là chúng ta vượt qua. Còn những cái dạng thức tùy miên của lòng tham, lòng sân, lòng si là khó vô cùng. Khó lắm, khó thành công lắm. Cho nên là phải tu tập và quán tưởng lời kinh đó, rồi cố gắng ứng dụng. Và khi mà ứng dụng như thế đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là một ngày mà nếu chúng ta có được 2 thầy kinh theo truyền thống của Trung Hoa cũng tốt. Hoặc là nhiều hơn nữa như ở Việt Nam là 4 thời kinh, và vào mùa ăn cứ tức hạ thì 6 thời kinh trú giả lục thời để mong cái sự kiết tường đối với mình. Rồi nhiều nơi nó là tăng cường thêm một cái thời sám hối nữa là 7 thời kinh, có nơi thì tăng thêm một thời gọi là ngồi thiền vào buổi tối trước khi ngủ là 8 thời. Tới một ngày như vậy trong 3 tháng ăn cư là chúng ta có 8 thời kinh đó. Thì chúng ta tưởng rằng là chúng ta như vậy là tu tập. Còn những cái lúc mà làm rau, hái trái, đi sinh hoạt, rồi vệ sinh cá nhân là chúng ta không có tu tập. Mà nếu chúng ta quan niệm như vậy thì chúng ta khó đạt được sự an lạc lắm. Cho nên phải ứng dụng trong những cái hoạt dụng đó luôn thì mới thật sự tu tập. Còn những thời khóa là những cái rất căn bản, thiếu nó đó thì chúng ta dễ bị sa đà, chúng ta dễ biện hộ, chúng ta dễ bỏ cuộc, chúng ta dễ mất đi những cái hỗ trợ thiền chỉ rất là tốt đó. Cho nên vẫn giữ những thời khóa nhất định, nhưng mà ngoài ra đó thì tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày hàng giờ đều phải ứng dụng hết á, thì mới thật sự có giá trị. Chứ bằng không á thì chúng ta thành công trong lúc chúng ta ngồi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn trở thành kẻ thất bại khi chúng ta đứng, đi, nằm, hoặc là đang nói năng, đang sinh hoạt, đang buôn bán mà gặp những người rất là khó thương, rất là khó ưa, rất là khó chịu, thì phiền não bồ đề gai sẽ xuất hiện thôi. Cho nên là thấy được cái hoạt dụng của một loại nghiệp chướng như là một cái mặt nổi, giống như một cái tảng băng bên ngoài, thì chúng ta tránh ra từ xa. Thấy những chiếc xe khác bị đổ xuống dốc thì chúng ta sẽ thoát. Thấy người khác bị vấp ngã bởi một ổ gà thì chúng ta có thể vượt qua được. Nhưng mà để thấy được cái tùy miên phiền não nằm ở trong tâm đó, thì chỉ có những con người nào sống với đời sống nội tại đó mới cảm xúc được đó, mới tiếp xúc được đó, mới thấy được mặt mũi của nó, đầu, tay, chân như thế này thế nọ, bà con làng xóm của nó ra làm sao, ảnh hưởng tác dụng chi phối của nó như thế nào thôi. Cho nên tu ở mức độ mà quan trọng hơn là tu cái phần chuyển cái nghịch cảnh tùy biên đó đâu, mới dứt điểm được vấn đề của quá trình tu tập. Dạ, xin chú nêu câu hỏi thứ hai.
Cần cái phần khi mà con phát nguyện đắc trí huệ trên minh liễu là con đang nói cái gì con không hiểu.
Trí huệ là một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất của đời tu, dù là người xuất gia hay là người tại gia. Khi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có hạnh phúc, đúng nghĩa. Khi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không bao giờ chuyển được những cảm xúc âm tính được. Chúng ta có thể làm nó lắng dịu trong một thời gian, hoặc là chúng ta sử dụng những cái phương pháp làm giảm đau nó thôi. Giống như chúng ta uống thuốc gọi là giảm đau vậy đó, hay là thuốc gây mê là hết rồi. Cho nên phải có trí tuệ. Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ như thế này. Cái nỗi khổ đau của con lừa, con lạc đà, con ngựa, con trâu, con bò chở một cái vật nặng hơn trọng lực của nó 2 lần cho đến 10 lần nào, chưa phải là cái khổ đâu. Đôi lúc cái đó chính là cái hạnh phúc của nó cũng không chừng nữa. Bởi vì chúng ta không phải là nó, chúng ta không biết. Nếu nó không làm cái việc đó thì nó đâu được ăn. Mà nếu không được ăn nó đâu được sống. Mà không được sống thì nó đâu có được thoải mái. Cho nên sức mạnh của nó nằm ở cái chỗ vận động cơ thể thông qua sự chuyên chở. Và sự chuyên chở đó nó đã làm cho chúng có nhiều phước báo lắm. Cũng một hành động thôi, nếu chúng ta có trí tuệ chúng ta nhìn khác hoàn toàn. Chẳng hạn như hành động của một con bò đang trở vật nặng trên lưng của nó. Nó nói rằng là tôi bị đi đọt, bị con người gọi là cưỡng bức lao động, lợi dụng sức lao động của mình để làm việc. Mệt quá, mình không có được thời gian nghỉ ngơi, đang mỏi mệt, đang cảm cúng, đang gọi là nhớ bạn, nhớ bè, đang nhớ người thương mà bị kêu chở đi là bực dọc vô cùng. Nếu mà con bò đó nó suy nghĩ với cái suy nghĩ như vậy thì trong động tác nó đang chở cái hành lý trên vai nó là cả một cái gánh đè nặng. Mà nếu ngược lại nó suy nghĩ như thế này: may quá, hôm nay gia chủ của mình đã cho mình một cơ hội để tạo phước báo, mình chở giúp những cái người bệnh đi đến bệnh viện, mình chở hàng hóa đi tới một cái nơi cần gọi là chia sẻ cho những người nghèo khó cô đơn, mình chở gọi là con người đi tới về thăm bà con quyến thuộc, tình thương thân quyến vân vân. Thì lúc đó đó, cái hành động đó nó sẽ trổ ra thành những cái quả công đức lớn lắm, mà nó có thể đẩy lùi cái nghiệp chướng mình vào trong bế tắc, trong quá khứ, tức là không còn được. Cho nên trí tuệ nó làm cho chúng ta có một cái cách nhìn tích cực. Và do đó đó, ví dụ như là vào trong công sở đi, ngày hôm đó lẽ ra là có 3 người trực trong một cái công việc mà mình đang làm, mà 2 người họ xin vắng mặt, còn một mình phải làm gấp 3 lần. Mà nếu như mình có cái nhìn trí tuệ đó, mình mới nghĩ là ôi ngày hôm nay mình may mắn quá, mình được làm 2 công đức từ thiện, mà lẽ ra mình phải đi tìm ở chỗ khác mình làm, vào trong chùa để mình làm, tới cái chỗ dưỡng lão mà làm, bây giờ người bạn mình tạo cho mình 2 điều kiện để mà làm. Nghĩ như vậy thì không bao giờ bị phiền não trơn, không bị phiền não. Còn bằng không Phật sự đến với mình nói trời ơi bữa nay mới như là Phật sự xong, bây giờ Phật sự tới nữa sợ quá, thấy mấy thầy bà tới đó coi, còn nói mẹ không có ở nhà chứ không, nói mẹ không có ở nhà, điện thoại mà reng lên đó để coi cái lời nhắn là của người nào mà bắt máy, nhưng mà nhắn mà nghe cái người đang dẫn động tiền để là Phật sự thôi, sợ sợ lắm. Vậy gì chúng ta làm quá, chúng ta hoảng hốt đi, chúng ta sợ, thì trong cái nỗi sợ đó chúng ta biết rằng mình bị thối thắt đó. Còn bây giờ mình không có sợ, nhưng mà mình làm Phật sự tự nhiên. Nếu mình có đủ sức thì mình làm, còn không đủ sức thì mình tạm ngưng, giống như đi giải mát vậy đó. Chứ đừng có sợ, sợ cái đó là nó thối thất. Cái cơ hội nó đến cho mình, thay vì mình phải tự đi tìm mình làm. Lâu lâu có nhiều người phải đi xung phong qua tới cái vùng châu Âu, châu Phi, xin lỗi, nhất là nước Somali đó, nghèo khổ, cực khổ, chết chóc, đói khát, tử vong, để mình làm từ thiện, để có công đức, để ít nhất là nếm được cái mùi khổ đau của cuộc đời như thế nào. Còn giờ ta đem tới sẵn cho mình không chịu làm là mình chưa có trí tuệ. Cho nên đó là những cái thiết thực trong phần ứng dụng trí tuệ đó. Nhưng mà chương minh liễu đó thì nó lại có hai động từ minh và liễu, hay đó rất là hay. Mà cái hoạt dụng như là chức năng của cái minh tức là sáng suốt, và cái liễu là rõ ràng, mình rõ, mình nắm một cách rõ ràng mồm một, chứ không phải cần phải suy luận, không cần phải so đo và tính toán mới có cái kết quả. Mà mình lúc đó mình nhìn bằng trực quan, mình hiểu rất là rõ, trí tuệ để giúp cho mình được cái nhìn đó. Ví dụ như là bây giờ có người lại người ta nói bây giờ anh với tôi gọi là biểu, gọi là đi biểu tình định công để cho cái ông chùm, ông ship của mình á buộc phải tăng lương của mình lên. Mà trong khi đó mình biết rằng là ông ta đang bị rơi vào cái tình huống rất là khó khăn, bởi vì các cổ phần bị rút ra, cho nên cái kinh tế trong cái công sở này nó đang bị xuống, mà mình lợi dụng ở chỗ đó để mình làm khó làm dễ ổng á, thì rõ ràng ông ta phải chấp nhận thôi. Bằng không mình rút cổ phần mình ra luôn thì ổng mệt, cho nên ông phải chiều theo mình. Thì lúc bấy giờ đó là mình đang làm với một cái tính toán, chứ còn không phải bằng cái tuệ giác của minh và liễu, tính toán đặt trên cơ sở của lòng tham. Còn khi mà mình thấy được cái hoàn cảnh đó, mình biết rằng là cứ bình tĩnh, gọi là kết bạn đối tác với ông tiếp tục đó, thì chắc chắn rằng là mình sẽ có được một cái phần kết quả về kinh tế ở trong tương lai. Thấy rất là rõ như vậy, cho nên mình không có sợ, không bị hoảng hốt. Thì cái trạng thái đó được gọi là minh và liễu. Còn những người có kiến thức không đó, thì cái minh và liễu này có thể dựa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm, sự loại suy, quy nạp, tổng hợp. Cho nên có lúc thì đúng mà có lúc thì trật. Mà nhất là những cái loại quy nạp như là gọi là theo cái kiểu là quơ đủ cả đám đó. À, thấy ba trường hợp diễn ra một cách tương tự đã bị thất bại, thì chúng ta có khuynh hướng là kết luận rằng là trường hợp này cũng tương tự như vậy. Thì cái đó không phải là minh và liễu, mà cái đó là suy luận. Mà trong suy luận á, thì cái nền tâm lý học Phật giáo nói là nó có sẽ diễn ra một cái tình trạng gọi là phi lượng, tức là nhận định, phán đoán, đánh giá nó sai với bản chất của hiện tượng đang diễn ra. Cho nên khi có được trạng thái minh và liễu đó, thì chúng ta sẽ có được cái chánh lượng. Chính vì thế mà cái lời kinh đã thêm một cái động gọi là tính từ, hay là một trạng ngữ, đó là chơn, hay là chơn minh liễu. Tức là mình hiểu rõ, hiểu thấu, hiểu một cách rất là chính xác vào bản chất của sự vật, của con người, của sự kiện đang diễn ra, để mình có một cái quyết đoán rất là chính xác và có kết quả, mang lại những giá trị an lạc và thảnh thơi trong cuộc đời. Cho nên cái đó chính là cái tông chỉ tu tập rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Cho nên đến lúc nào mà mình thấy là cái trí tuệ ở trong con người mình chưa phát sanh á, thì mình biết rằng là mình chưa đi đúng con đường đâu. Mà có trí tuệ thì mình không có những cái nỗi buồn vô cớ, không có những cái nỗi sợ lãng xẹt. Chẳng hạn như là người nữ đi sợ con thằng lằn chút xíu à, nó gặp mình nó quýnh đít mà nó chạy chối chết, nó sợ quá, nó đứng yên một chỗ. Mà nếu mình nhấp thêm hai ba cái nữa, nó có thể đứng thêm mà nó chết ấy. Thế mà mình lại đi sợ, thì cái đó là mình biết là mình chưa có chương minh liệu của trí tuệ. Hoặc là mình sợ con sâu rộm. Cứ phân tích theo Đức Phật đấy, ở trong kinh Trung Bộ ngài phân tích hay lắm. Ngài nói là bây giờ bản chất của cái sợ lớn nhất của nó là gì? Đó là sợ chết. Từ cái sợ chết đó chúng ta mới sợ đến cái sức khỏe, sợ đến cái danh vị, địa vị, chức tước, quyền thế, danh vọng, tất cả cái đó đều đặt trên nền tảng của cái sợ chết hết trơn á. Đó là cái lớn nhất. Mà nếu như bản thân của mình không còn sợ chết nữa đó, hiểu được đạo lý đạo Phật rồi, không sợ chết nữa, thì bắt mớ gì chờ con thằng lằn. Con thằng lằn bắt quá nó gây ra cái chết cho mình là hết à. Hay là mình sợ con cọp, mình sợ con sâu rộm cũng mang lại cái chết thôi à. Cứ hiểu được cái chuyện đó là bỗng như cái nỗi sợ chết nó sẽ tan biến mất, nó không còn nữa. Rồi giờ nói đến cái nỗi sợ ma. Tại sao mình sợ ma? Mình sợ là ma giết mình, gọi là bóp cổ mình, treo cổ mình lên theo cái kiểu mà phim ma của Mỹ dàn dựng á, gây cái nỗi khủng bố. Cái đó khủng bố còn hơn là mấy cái anh Taliban với là mấy cái anh gọi là Al-Qaeda nữa, chứ không phải là đơn thuần đâu. Cho nên là Đức Phật nói là nếu như mình không còn sợ chết thì mất mới sợ hãi, không còn sợ những thứ đó nữa, thì mình giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Như vậy là bản chất của trí tuệ đó nó giống như ánh sáng, chỗ nào nó có mặt thì bóng đêm tan biến đi. Mà bóng đêm đó là nỗi sợ chết, nỗi sợ hãi, nỗi sợ người khác từ chối, nỗi sợ người khác ruồng bỏ, nỗi sợ người khác gọi là hại mình, nỗi sợ người khác gọi là vượt lên trên, thay thế vai trò vị trí của mình, cho nên mình trở nên độc đoán, bảo thủ, gọi là chuyên quyền, và ai đụng tới mình là có thể mất mạng, vân vân và vân vân. Do đó là tu tập là làm thế nào để có được trí tuệ. Mà khi trí tuệ đạt được cái trạng thái chân minh liễu thì đảm bảo rằng là không còn một nỗi khổ niềm đau nào cả. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh đã nói một câu rất hay, đó là trí tuệ Bát Nhã, đó là đại thần chú.
Nếu như là có một cái thần thông vĩ đại nào nhất thì cái Bát Nhã, tức là trí tuệ chưa minh liệu đó, là thần chú lớn nhất, chứ không phải là cái thần chú Đại Bi đâu. Không phải là cái thần chú Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tót Bà Ha đâu. Hay là nó cũng không phải là cái thần chú gọi là Ngũ Minh Chú, mà nó cũng không phải là những cái ngũ bộ chú, hay là những cái thần chú được để lại ở trong cái tạng của mặt tông. Mà trí tuệ là một thần chú đại minh, là lớn lắm. Rồi nó là đại thần đó. Và tất cả những cái đó, đó nó đều đặt ở trên nền tảng giá trị của cái trí tuệ hết. Chính vì thế mà chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đọc ở cái góc độ biểu tượng thứ hai thì chúng ta sẽ hiểu được góc độ này. Còn chúng ta tưởng theo cái nghĩa đen á, liên tưởng theo nghĩa đen, thì chúng ta tưởng là cái câu thần chú Gate Gate Bara Gate Bara San Gate Bodhi Soha là đại thần chú, là đại minh chú, là diệu chú, vân vân, thì chúng ta bị sai lầm. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được chỉ có 10% của tha lực của thần chú mang lại là hết. Còn tất cả những cái công lực, cái năng lượng để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nó sẽ không được kích hoạt, không được sử dụng một cách tuyệt đối.
Còn cái thứ hai là con đã quy y rồi, là con đã thọ ngũ giới rồi, mà trong khi tụng kinh thì cuối cùng có tam tự quy y, thì con không hiểu khác nhau giữa quy y và tự quy y.
Đề cập đến ba tự quy đó đó, chúng ta cần phải phân tích sơ qua về văn phạm của cấu trúc ngữ cảnh của nó đó. Có rất nhiều người lý giải rằng là tam tự quy đó là quy vào ở trong cái tự tánh của mình. Cái đó là hiểu sai hoàn toàn nhân phạm chữ Hán. Ở trong chữ Hán đôi lúc người ta không thích dùng chữ ngã trong nền dân học và tâm lý học Phật giáo, mà nhất là về phương diện ứng dụng hành trì, người ta không thích dùng chữ ngã. Cái tôi, cái ta, cái đó là những cái đáng ghét nhất, nói theo ngôn ngữ giao tế của thế gian. Còn nói theo Đạo Phật, nó là một cái chướng duyên lớn nhất. Chúng ta làm bất cứ cái gì mà có cái ngã vô trong đó, đổ vỡ liền, quyền lợi liền, tranh chấp xuất hiện liền. Cho nên là các tổ Trung Hoa khi soạn ra ba cái tam tự quy đó, không dùng là thay gì là gọi là tự quy Phật, thay gì ta bây giờ ngã quy Phật, rồi ngã quy Pháp, ngã quy Tăng. Tức là tôi nè, đại từ nhân sinh con thứ nhất là tôi đang quy ngưỡng về Đức Phật, đang cung kính Đức Phật, đang đảnh lên Đức Phật, thì người ta dùng bằng một cái đại từ khác là chữ tự, tự là bản thân của mình, chứ không phải là tự quy, cái là quy vào ở trong ông Phật bên trong của mình, nó không có đâu. Nếu mà chúng ta đang làm lễ quy Đức Phật với lòng tôn kính mà chúng ta nói vậy, chúng ta đang gieo trồng một hạt giống của cống cao và ngã mạn đó. Lễ Phật mà nói là tôi lễ ông Phật của tôi chứ không phải lễ Phật ông à, thì còn gì là tôn kính nữa, nó mất hết lòng tôn kính. Cho nên đôi lúc chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh của từ và phân tích chính xác cái từ đó đó, thì trong lúc chúng ta làm, chúng ta không gieo trồng những hạt giống của cống cao, của ngã mạn, của tự hào. Cái đó là kẻ thù của sự tiến hóa tâm linh. Do đó đó, khi đối diện trước Đức Phật đó, thì trong ngôn ngữ tiếng Việt nó có một cái đại từ rất là hay, đó là con xin quy Phật, chứ đừng có tôi, bởi vì chữ Hán nó không có chữ con, nó không có chữ đó. Rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí là tiếng Bali Sanskrit của Đức Phật cũng không có nữa, chỉ có tiếng Việt có. Con là một cái từ để biểu tỏ cảm xúc gọi là khiêm hạ của mình nhiều nhất đối với cái người mình tôn kính nhất. Cho nên trong ngữ cảnh này chúng ta nên dịch trong tiếng Việt là con nương tựa Phật, rồi nguyện cho chúng sanh trí tuệ như hải, hay là thẩm thấu kinh tạng, hay là mình có được cái giác ngộ tuệ giác, vân 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 vân. Cái đó là cái quan trọng. Giờ đó đừng tưởng rằng là quy y vào bên trong tự tánh của mình là mình tu tập đúng không. Cái đó mình đi sai với tinh thần của Đức Phật. Tương tự ở trong cái bài quán tưởng đó, nó có những cái câu như thế này là gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Năng lễ là ai? Tức là chủ thể đang thực hiện động tác đảnh lễ năm vóc chí thành trước Đức Phật, chính là mình. Sở lễ lại tức là đối tượng được cung kính mình lễ lại, ở đây là Phật, Bồ Tát, chư Phật ba đời, vân vân. Mà trong lúc mình là hai ngày mà mình nói rằng là tôi và ngài vốn thanh tịnh với nhau, còn gì tôi cung kính nữa, phải không? Cho nên có nhiều bài kệ, nếu mà chúng ta đi lệch hướng đó, thì chúng ta tu tập hoài mà cái phước nó gia tăng. Mà cũng rất là may đó, cái bài đó ít có được dịch ra tiếng Việt. Chứ được dịch ra tiếng Việt thì mình đọc vô đó là tòng lòng cúng cao ngã mạn nó gia tăng lớn lắm. Ở trong đạo Phật mà nhất là kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là tất cả mọi chúng sanh đều có tiềm năng thành Phật, tiềm năng giác ngộ. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là để chúng ta cống cao, tự hào cho rằng là mình với những người, thí dụ như tôi cũng là ba, tôi cũng là mẹ, tôi ngang bằng với ba, ngang với mẹ, thì cái tâm lý đó là tâm lý phiền não. Còn mình nghĩ rằng là mình có được cái chất liệu đó, cho nên khi mình đến cái tuổi đó với vai trò đó, mình phải thể hiện tư cách làm cha, làm cha một cách có vai trò, có trách nhiệm để cho con cái của mình được hạnh phúc và thành công. Chứ tiềm năng là nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là tiềm năng để xưng tán bản ngã của mình. Do đó là khi mà mình phát nguyện gọi là quy Chúa Đức Phật, quy với chánh pháp, quy với đoàn thể tu học xuất gia chân chánh, là chúng ta gọi là luôn luôn nhắc lại với mình rằng mình là một con người Phật tử rồi. Chứ đừng tưởng rằng cái ngày mà tôi quy cách đây là 50 năm, mà nếu chúng ta hiện nay là năm mấy tuổi, hoặc là chúng ta đã quy là 70 năm rồi, bây giờ chúng ta không cần đọc cái bài đó, không có đâu. Các vị đại Bồ Tát còn phải đọc những cái đó mà. Đọc cái đó chỉ để mình gieo cái hạt giống của tu tập, hạt giống của lòng khiêm hạ, hạt giống của lòng phát nguyện độ sanh trên cơ sở của lòng từ, hạt giống muốn cho mình có được cái tuệ giác minh mẫn, chơn minh liễu, tuệ giác muốn cho mình là thấu rõ được kinh tạng, cái tuệ giác muốn đem cái đó ứng dụng vào trong hành trì, cái tuệ giác muốn rằng là đời sống của mình và người khác là một cái hội tụ của hòa hợp, của an vui, của hạnh phúc, của thảnh thơi. Tất cả những cái đó nó cần thiết lắm. Mà nếu như mình không có những cái điểm tựa tinh thần, chẳng hạn như Phật là bậc tuệ giác, thì mình khó được lắm. Cho nên nhà Phật mới dạy chúng ta cái phương pháp gọi là đối trị đó. Đối trị là một nghệ thuật liên tưởng. Chúng ta liên tưởng từ một cái mệnh đề A để chúng ta kéo qua một cái mệnh đề B. Mệnh đề A trong trường hợp này là Đức Phật Thích Ca. Ngài là bậc tuệ giác, bởi vì chứ Phật là giác ngộ, là giác giả, là một bậc giác ngộ. Cho nên liên tưởng đến sự giác ngộ của Đức Phật để chúng ta cầu cho mình và tất cả mọi loài đạt được cái trí tuệ gọi là chân minh liễu, trí tuệ sáng suốt, để sống làm sao không bị cho phiền não, nghiệp chướng và cái tùy miên chi phối mạnh. Cho nên cái liên tưởng đó là cả một nghệ thuật của sự đối trị tất cả những lòng vô minh và những cái gì nó là ảnh hưởng, tác động chi phối trên cơ sở của cái vô minh đó. Tương tự, chúng ta quy ngưỡng vào chánh pháp như là một cái đối tượng A, cái cao cấp nhất mà mình nghĩ rằng đây là tất cả của dân chân lý, đây là tất cả hội tụ của đạo đức, đây là tất cả hội tụ của tâm linh. Quy ngưỡng vào cái đó rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ có được cái con đường sống như thế nào để đạt được những cái này, chứ không phải chỉ có kiến thức suông mà thôi. Cái quy ngưỡng đó là một cái nghệ thuật đối trị. Và tương tự gọi là mình nương tựa vào chư tăng, là những vị xuất gia bao gồm các vị ni luôn. Đừng tưởng chư tăng không có ni đâu. Cái sân gan ngày xưa đó, nó là một cái cộng đồng tu học đúng chánh pháp, gồm 4 người trở lên, còn 3 người không gọi là tăng, mà phải là 4 người. Nhưng mà ở trong cái tiếng Pali đó, thì thường cái chữ ni đó, nó là cái tiếp vị ngữ để diễn tả cho nữ tính thôi. Ví dụ như là bhikkhu là chỉ cho những vị xuất gia nam. Và bhikkhu ni, thêm chữ ni về sau, đó là những vị xuất gia nữ. Rồi sau này người Trung Hoa cắt đi, đọc là bhikkhu ni thì không đi, thì dài quá, chúng ta giữ là một cái từ tiếp vị ngữ cuối cùng, âm tiết cuối cùng là chữ ni thôi, thì chỉ cho những vị gọi là nữ đang đi trên con đường của sự hành trì. Rồi từ đó người ta hiểu sai lầm rằng là cúng dường trai tăng đó, thì cúng dường cho mấy thầy thôi chứ không cúng dường cho mấy cô. Như vậy là trong hành động cúng dường tạo nền tảng để quy ngưỡng hướng về đó, chúng ta đã gieo trồng hạt giống phân biệt đối xử rồi. Phân biệt rồi. Đó là lý do tại sao các chùa ni ít được ai cúng dường lắm. Các Phật tử cứ chọn đi chùa tao mà cúng thôi à. Mà mời giảng cũng vậy nữa, mà nghe nói vị ni cái mình ngại mình không dám mời. Mình cứ hễ nghĩ chắc là ni trí tuệ trình độ không bằng quý thầy. Làm đó, mình hiểu vậy là làm. Đức Phật là người đầu tiên khẳng định rằng là cái tuệ giác, cái đạo đức, cái sự tu tập của người nữ cũng không thua gì người nam đâu. Vấn đề ở chỗ là dụng công như thế nào thôi. Dụng công có đúng phương pháp không? Ai có dụng công đúng phương pháp là có cái tác dụng đó, còn không có đúng phương pháp thì không có tác dụng, chứ phải lệ thuộc vào người nam hay người nữ. Mặc dầu cái cấu trúc sinh học, tâm vật lý của người nam nó khác với người nữ. Người nữ có những cái lợi thế về phát triển lòng từ, phát triển cái hạnh kiên nhẫn, phát triển cái sự tinh tấn hơn là người nam. Còn người nam thì có thể phát triển mạnh về cái lòng bi, rồi cái trí, cái dũng, cái vô ý. Những cái thứ đó là người nam làm sốt dẻo, còn những cái kia người nữ làm hay hơn. Cho nên mỗi người nương vào cái sở trường của mình mà tu tập thì vẫn có kết quả. Đừng bao giờ mặc cảm là nam hay nữ. Thì tương tự về khi chúng ta quy tăng, thì chúng ta biết rằng là đây là một cái đoàn thể hòa hợp, đoàn kết. Bản chất của tăng là đoàn kết. Mà chỗ nào thiếu đoàn kết thì không còn là tăng bảo nữa. Mình phải hiểu như vậy. Thì trong người tại gia cũng vậy, khi mình liên tưởng đến cái cộng đồng đẹp đó đó, mình phải mong làm sao cho gia đình của mình, chúng sanh đây trước chắc là gia đình của mình, giữa mình và người vợ, giữa mình và người chồng, giữa thế hệ cha mẹ và con cái đã có thiết lập sự hòa hợp đó chưa, hay là vẫn còn có một khoảng cách, khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về nhận thức, khoảng cách về cách ứng xử, khoảng cách A, khoảng cách B, khoảng cách C, vân vân. Đó, thì liên tưởng như vậy để mình hóa giải tất cả những cái bế tắc ở trong gia đình của mình, rồi ở nơi mà mình có mặt, ở nơi mình sinh hoạt, ở nơi mình đối tác, vân vân. Cho nên là cho đến lúc nào mình chứng được cái quả giác ngộ cuối cùng rồi thì lúc bây giờ mình không còn là quy Tam Bảo nữa, lúc đó là mình tùy hỷ công đức, mình không cần quy Phật nữa, tại vì mình đã là Phật rồi, không cần quy Phật nữa mà tùy hỷ. Chẳng hạn như là khi Đức Phật Thích Ca giảng bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Cao Siêu Huyền Diệu, nói về Phật tánh, thì nhiều người bỏ cuộc lắm, họ nói ông già Thích Ca này bữa nay ông là gần 80 tuổi rồi, ông lẩm cẩm rồi, ông nói cái chuyện gì đó mà mình nghe không được. 500 người đã đứng dậy bỏ đi. Thì lúc đó đó là chư Phật mười phương bắt đầu tán thán, tán thán hạnh là ở cõi Ta Bà này mà làm chuyện khó làm đó, giảng được kinh Pháp Hoa đó là đặc biệt lắm. Nên chỉ để hỗ trợ cỡ như Như Lai Thế Tôn mà cũng cần có sự hỗ trợ. Thực ra ngài không cần đâu, ngài không bị xui gọi là lui sụp trước cái sự kiện mà người ta đứng dậy bỏ đi ra đâu, không có đâu. Nhưng mà với tư cách là những người dấn thân làm đạo thì chúng ta hỗ trợ cho người khác, mặc dù cái nhu cầu đó thật sự có hay không, chúng ta vẫn hỗ trợ, phải phát nguyện hỗ trợ. Kinh A Di Đà Đức Phật cũng làm chuyện đó. Khi Đức Phật Thích Ca giảng kinh A Di Đà nói về pháp môn tịnh độ thì chư Phật mười phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, rồi thượng và hạ, ngài của Bà Thập dịch gọn lại còn là sáu phương thôi, chứ thực ra là mười phương trong bản nguyên tác. Là mà mỗi một phương như vậy là rất nhiều Đức Phật, ngài nêu ra khoảng chừng 10 Đức Phật, rồi sau đó là vô lượng vô số Đức Phật ở phương nam, ở phương tây, vân vân. Hổ rồi. Như vậy là khi chúng ta đạt được sự giác ngộ thì cái sự quy ngưỡng không còn nữa, mà chính chúng ta là cái nguồn của tuệ giác, chính chúng ta là cái nguồn của đạo đức và tâm linh, chính chúng ta là cả một cái gì đó của sự hòa hợp và đoàn kết. Những người khác sẽ bắt chước theo, rồi chúng ta hỗ trợ người khác bằng những cái cách thức gọi là tán thán công đức, tùy hỷ công đức, vân 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 vân. Cho nên là tu cho đến trọn đời chúng ta vẫn phải quy Tam Bảo cứ mỗi ngày quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy hoài thôi. Đến lúc chết rồi á, cúng dòng á, quý thầy cũng đọc nữa hả? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hương linh quy Phật rồi không độ địa ngục, hương linh quy Pháp rồi không độ ngạ quỷ, hương linh quy rồi không độ bằng sanh, cũng phải nhắc nhở chúng ta liên tục thôi. Mà đến lúc mà chúng ta tái sanh nhiều khi là 50 năm rồi, là vô chùa cũng đọc lại cái đó hả? Nhắc nhở hộ vệ chúng ta rất là nhiều, cho nên nó là nhu cầu tâm linh rất là lớn.
Mình còn giờ không? Hết giờ rồi ha. Thôi bữa nay là ăn vàng giờ của quý vị tu tập. Chúc tất cả được an vui và hạnh phúc. Và ngôi chùa này mang tên là ngôi chùa Quan Âm, với những hành quyền rất là đặc biệt. Mong sao tất cả chúng ta đều có tình thương của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta có được một cái lỗ tai lắng nghe có chiều sâu, lắng nghe với một cái khả năng chuyển hóa bế tắc người khác. Chúng ta có một cái nhãn quan trí tuệ của Đức Phật Bà, và chúng ta cũng có được những bàn tay của dấn thân hành động, chứ không chỉ có đơn thuần là cầu nguyện. Và sự dấn thân hành động đó nó phải được dẫn đạo bởi con mắt nằm ở trong từng cái ngón tay này, từng cái bàn tay này. Thì khi chúng ta ứng xử đúng với là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, chắc chắn rằng là trước sau gì nỗi khổ niềm đau nó cũng phải là goodbye chúng ta một cách vĩnh viễn. Nó sợ và nó chạy đi, bằng không nó sẽ bị cháy rụi thành tro bụi. Do đó, đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và khi lưu tâm như vậy thì chắc chắn là sẽ có kết quả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.